Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời chúng ta, quý vị cùng chúng tôi cùng niệm 10 ân đức của Như Lai. Nam Mô Như Lai Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là bài 81 trong lập bài chia sẻ tựa đề là Tinh Hoa Kinh Tụng Nguyên Thủy. Thì hy vọng là hôm nay sẽ là buổi cuối cùng của chuyên đề này. Từ hôm sau chúng ta sẽ chia sẻ theo từng bài kinh, tức là chúng ta sẽ giảng theo từng bài kinh thì sẽ tốt hơn so với chúng ta chỉ trích giảng. Bởi vì nếu mà đi một từng bài kinh á, thì nó độ chuyên sâu hơn thì nhiều đồng tu sẽ nghe không nổi, nhưng mà nếu mà nghe được á, thì sẽ rất là tốt, bởi vì cái bài kinh nào cũng có giá trị trên đó. Còn đây chúng ta thường là lấy những bài kinh ngắn và một số cái đoạn trong bài kinh dài, bởi vì không đủ thời gian để phân tích một bài kinh quá dài. Dạ, phần đầu tiên trong các bài thì thông thường chúng ta giới thiệu những câu chuyện hay là những cái kiến thức căn bản về tu tập, rồi xong rồi dần dần chúng ta nâng cao lên những cái đề mục mà khó và chuyên về giảng về thiền hay là vi diệu pháp. Hôm nay đầu tiên đó là giới thiệu cho quý vị về câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất theo Đại Phật Sử. Mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình. Đó là tóm tắt sự phát nguyện và thành tựu của ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên theo Đại Phật Sử. Thì quý vị coi trong cái bộ Đại Phật Sử có này ha. Trong Đại Phật Sử thì có rất nhiều câu chuyện. Thì chúng ta giới thiệu những cái vị tôn giả nổi tiếng trước. Đợt trước chúng ta giới thiệu ngài Kiều Trần Như rồi. Hôm nay chúng ta giới thiệu ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Phần thứ nhất là lời nguyện trong quá khứ. Cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thời Đức Phật Anomadasi, tức là ngài Vô Thượng Kiến Phật, thì có hai vị. Một là vị đạo sĩ là Sarada, là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất Sariputta, và hai là một ngài gia chủ tên là Sirivatthama Tavatthana, tức là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên Moggallana đó. Thì quý vị biết rằng là lúc đó hai người này cũng có cái mối quan hệ với nhau. Và lúc đó thì một vị thì đi tu theo Bà La Môn, còn một vị thì là một gia chủ hay cúng dường vị kia. Và hai người này thật ra là cũng là bạn thân trước đó. Thì trong thời đó, tức là cách đây một A Tăng Kỳ kiếp, tức là một số 1 với 140 số 0 đó là sau á, đại kiếp trái đất, và thêm 100.000 nữa, tức là đằng sau nó còn có số 100.000, tức là một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Thời đó là Đức Phật gọi là Vô Thượng Kiến. Thì ngài Sarada thì xuất gia vì quán thấy đời vô thường, cho nên là dẫn theo 74.000 đệ tử tu hành và chứng đắc thiền định thần thông. Thì cũng có căn lành rất là tốt, tu chứng thiền và chứng thần thông. Và khi gặp Đức Phật là Vô Thượng Kiến thì ngài ấy cúng dường rất lớn và tận mắt chứng kiến hai vị thượng thủ thanh văn của vị Phật ấy. Do ngưỡng mộ trí tuệ của vị thượng thủ bên phải nên ngài Sarada lúc đấy phát nguyện rằng là tương lai sẽ trở thành một vị thượng thủ thanh văn bên phải của một vị Phật, tức là một vị thượng thủ bên phải, tức là đệ nhất về trí tuệ đó. Thì lúc đó Đức Phật Vô Thượng Kiến thọ ký rằng sau một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì Sarada sẽ là Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, và là thượng thủ thanh văn bên phải của Đức Phật Gotama hay là Đức Phật Thích Ca. Và sau đó thì quý vị biết là ngài Sarada sau đó khuyên các ngài người bạn của ngài á, là ngài Mục tiền thân ngài Mục Kiền Liên á, kêu là bên đệ tử này của Đức Phật này á, có hai vị thượng thủ, một vị bên trái một vị bên phải, thì tôi phát nguyện là vị bên phải rồi, Đó, thì thôi ông phát nguyện làm vị bên trái này tương lai đó, hai chúng ta còn gặp nhau trong vị Phật tương lai. Đó, cho nên lúc đó là ngài Mục Kiền Liên, tới tiền thân của ngài Mục Kiền Liên cũng là một gia chủ á, lúc đó phát nguyện và trở thành như bây giờ, tức là thời nay thành Phật Đức Phật Thích Ca, thì ngài trở thành một thượng thủ thanh văn bên trái. Thì ở đây cũng có một chi tiết á, là chi tiết là lúc đó thì các đệ tử của ngài tiền thân Xá Lợi Phất á, thì đều chứng quả A La Hán, riêng ngài Xá Lợi Phất thì không chứng quả A La Hán vào thời đó, tức là cách đây 100.000 đại kiếp, một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp về trước thì không có chứng gì hết, mặc dù đệ tử của ngài chứng hết rồi. Thì ở đây tại sao như vậy, thì có đưa ra cái giải thích là vì sao ngài Sarada, tức là ngài tiền thân của Xá Lợi Phất, chưa chứng đắc A La Hán lúc ấy. Thì trong khi 74.000 đệ tử của ngài đều đắc A La Hán trong một thời pháp thôi mà ngài không đắc, và nguyên nhân là vì tâm của vị ấy lúc ấy hướng đến đại nguyện trở thành thượng thủ thanh văn trong tương lai, nên bị phân tâm khỏi việc chứng quả ngay trong đời đó, tức là cái tâm trạo cử, quý vị hiểu không ạ? Tức là mình người các đệ tử thì nghe Đức Phật vô thượng kiến thuyết pháp hay quá thì chứng quả A La Hán, đúng không? Nghe chứng, còn mình thì vừa nghe nhưng mà mình vừa nghĩ là tương lai tôi sẽ trở thành vị thanh văn giống như vị bên kia, cho nên tâm lúc đó bị trạo cử, tức là bị phân tâm, cho nên là không có chứng quả A La Hán. Rồi sau đó ngài phát nguyện luôn thì từ được họ ký rồi thì không bao giờ chứng quả A La Hán cho đến khi tới thời Đức Phật Thích Ca. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta tóm tắt thôi nha, câu chuyện ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, thì ba là đời cuối cùng của hai ngài dưới thời Đức Phật Gotama. Thì Sarada tái sanh làm thành và sinh thành thành vị tên là Utpatissa, thật ra là tên là Sariputta. Còn cái ngài Sirivatthana, tức là ngài tiền thân của ngài Mục Kiền Liên á, tái sanh thành Kolita. Cho nên quý vị coi trong kinh Nguyên Thủy á, mà có hai cái chữ này nè, thì cái đó là Xá Lợi Phất của Mục Kiền Liên á ha, cũng còn gọi là Moggallana, hay là tức là ngài Mục Kiền Liên. Hai người này sinh cùng ngày, là bạn thân từ nhỏ và đều xuất thân từ gia đình giàu có ở gần thành Vương Xá. Trong một lễ hội, cả hai quan sát sự vô thường của cuộc đời nên khởi tâm tìm con đường giải thoát. Và hai ngài đi xuất gia theo du sĩ là Sanjaya, và nhưng nhận ra giáo pháp của ông đó thì không đưa đến giải thoát, nên tiếp tục đi tìm chân lý. Rồi tiếp theo là gặp Phật và chứng đạo. Thì ngài Xá Lợi Phất chúng ta biết là rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Qua gặp ngài tỳ kheo là Asaji, tức là tỳ kheo Mã Thắng á, sau khi nghe cái bài kệ đó là các pháp tùng duyên sanh, cũng do duyên mà diệt á, các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt, thì thầy tôi là Đức Phật á, thường thiết như vậy, thì chỉ nghe cái đó thôi chứng về sơ quả tu đồ hoàng là bản nhập lưu. Sau đó ngài cũng truyền lại cho ngài Mục Kiền Liên, và ngài cũng Mục Kiền Liên sau đó cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thì hai người dẫn theo các môn đồ của mình đến gặp Đức Phật và xuất gia. Sau 7 ngày thì ngài Mục Kiền Liên chứng quả A La Hán, còn sau 15 ngày thì ngài Xá Lợi Phất chứng A La Hán. Thì ở đây thì cái chuyện đó mình tóm tắt qua thôi để các quý vị biết được là cái phát nguyện để mà thành một vị thượng thủ thanh văn là phải cần một A Tăng Kỳ kiếp với 100.000 đại kiếp như hai ngày đó, lâu như vậy, cho nên là mất rất nhiều thời gian. Còn mà để em trở thành một A La Hán bình thường á, thì không có mất nhiều thời gian như vậy. Ở đây có một câu chuyện vui, đó là mục thứ năm, người ngu và người khôn ai đông hơn. Thì cũng ở trong đó có kể ra ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật về việc muốn giúp vị thầy của mình, tức là cái ông thầy trước Sanjaya đó, thì là theo Phật, nên thì kể lại đoạn như sau. Bạch Thế Tôn, chúng con đến gặp vị thầy cũ của chúng con cốt là để hướng dẫn ông ấy nương theo Phật và chỉ cho ông ấy thoát khỏi bóng tối của tư kiến, không quên nhấn mạnh đến lợi lạc tốt lành nếu như ông ấy chịu đến đây. Nhưng ông ấy bảo với chúng con, đối với ta bây giờ sống cuộc đời một môn sinh thì thật là vô lý, như kẻ quen ở dơ lại đi đến giếng nước ta không thể sống nổi cuộc đời một môn sinh. Tức là Ngài Xá Lợi Phất Ngụy Liên đắc đạo rồi, muốn giúp ông thầy cũ của mình, cho nên quay lại khuyên ông thầy cũ mình á là đi theo Đức Phật đi, tu để giải thoát. Nó được lợi ích theo Phật giải thoát. Nhưng mà ông nói là bây giờ ông trở thành một môn sinh, tức là ông trở thành học trò thì đến điều vô lý, ông là thầy quen rồi. Giống như kẻ mà ở dơ quen rồi mà bây giờ báo tới giếng nước tắm thì khó chịu, cho nên là ông kêu thôi ta không thể sống nổi cái đời sống một người học trò đâu. Cho nên là ông từ chối. Chúng con cố giải bày, tức là Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên giải thích cho ông. Thưa thầy, dân chúng hiện giờ tay ôm hương hoa và các thứ đến dân cúng riêng cho đấng đạo sư, vậy thầy định sao? Tức là bây giờ nói cho ông biết là bây giờ Đức Phật ra đời rồi, Đức Phật thành tựu rồi, cho nên bây giờ dân trong thành, dân vùng đó là đem hương hoa và các thứ đồ ăn cái gì đến cúng Phật hết rồi. Thì thầy bây giờ thầy kiểu như thầy ế rồi đó, là thầy tính làm sao? Thì ông mới nói như thế này nè, ông ấy hỏi ngược lại chúng con, trong thế gian này người ngu và người khôn ai đông hơn? Ở chỗ dịch là người ngu và người trí ai đông hơn. Chúng con đáp, thưa thầy, người ngu thì nhiều, kẻ khôn thì ít. Thì tức là người ông xác định là người ngu nhiều đúng không, kẻ khôn thì ít. Thì tất nhiên là các ngài này cũng xác định như vậy. Ông liền dứt khoát là vậy thì người khôn hãy đi đến vị tỳ kheo trí tuệ là Cô Đàm, và người ngu hãy đến với ta là kẻ ngu, còn các ông hãy đi đến chỗ các ông ưa thích. Đó, quý vị thấy mà, tức là ông xác định là người ngu vẫn đông hơn, cho nên là cái người trí khôn á, người trí tuệ á, thì theo Đức Phật, sau ông Cù Đàm á là tỳ kheo trí tuệ gọi là ngài Đức Phật, còn người ngu đông hơn, thế nào cũng theo ổng mà, cho nên ông yên tâm. Quý vị thấy không đó, kiểu như vậy, cho nên là ông cũng không chịu đến Đức Phật, mà ông quyết định ông theo cùng trên con đường của ông. Với lời lẽ như thế, Bạch Thế Tôn ông ấy đã từ chối đến đây. Đó, tức là Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất trình bày như vậy. Đức Đạo Sư nghe thế liền dạy các tỳ kheo, tức là Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, do chấp thủ tà kiến Sanjaya, hay là nếu mà đọc đúng là Sanjaya đó, đã lầm lẫn cho hư vọng là chân lý và cho chân lý là hư vọng. Nhưng các ông do trí tuệ riêng của mỗi người đã phân biệt đúng đắn cái gì là chân thật trong tính chân thật và cái gì là hư vọng trong tính hư vọng. Các ông đã sáng suốt loại trừ điều gì hư vọng và chấp nhận điều gì chân thật. Rồi Ngài nói pháp cú sau. Đây là tức là bài kinh trong tích truyện pháp cú á. Không chân tưởng chân thật thấy không chân. Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Những bài kệ này chúng ta giới thiệu qua thôi ha, chúng ta không có giải thích. Phần này chủ yếu giới thiệu câu chuyện để quý vị biết người ngu và người trí ai nhiều hơn. Thì trong cái đó rõ ràng xác định là người ngu nhiều hơn đúng không ạ? Người trí ít hơn, cho nên người theo Đức Phật không có nhiều mà theo cái ông đó đông hơn. Ông đó không xác định như vậy. Và Đức Phật cũng xác định đúng không ạ? Trong cái bài kinh Tăng Chi hay là kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật nó trong phẩm Tám Pháp á, thì pháp của ta là sở hành của người trí, không phải sở hành của kẻ ngu. Cho nên khó rồi đấy. Hoặc là trong những cái bài kinh nói về các ân đức của pháp đúng không ạ? Pháp của Thế Tôn được Thế Tôn khéo thiết thực ở hiện tại đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Theo bên người trí thôi chứ không phải người ngu được, cho nên Đức Phật cũng xác định là khó đúng không? Đối với cho nên vì vậy người theo Phật giáo chính thống á, theo Phật giáo chính thống không có nhiều. Đó là điều bình thường nha, cho nên mình không có gì là. Dạ, phần thứ hai hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị một cái bài kinh liên quan đến cái tính cũng cầu siêu. Cầu siêu hay là lâm chung đó, thì cái bài kinh này là kinh tích theo kinh Tương Ưng, nội dung như sau. Đức Phật có thể làm cho người chết sanh lên đường lành, cõi người cõi trời đều không? theo kinh Tương Ưng Bộ. Bài kinh này rất ngắn, chúng ta cùng xem. Một thời Thế Tôn trú tại Nalanda, hay là Nalanda, tại rừng Parikamba, rồi thôn trưởng Asibandakaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, thôn trưởng bạch Thế Tôn. Tức là lúc này là Đức Phật có đến một cái thôn, thì có ông trưởng thôn, ở trong đây Ngài Minh Châu dịch là thôn trưởng, thì ổng bạch đến Đức Phật: bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn trú đất phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa hệ, tức là xe ba lá, nhờ nước được thanh tịnh, những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhấc bổng và mang vị ấy ra ngoài, kêu tên vị ấy lên và dẫn vị ấy vào thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này không? Đó, tức là ông đưa ra một so sánh mấy cái nhóm ngoại đạo là sống ở cái vùng phương hướng Tây, rồi có như thờ lửa, rồi khi người ta chết á, thì ông nói là người mấy người đó tiên truyền là gì, họ sẽ mất nhất bổng người ta lên, bước khi người ta lên rồi mang nó ra ngoài, kêu tên lên thì dẫn những người đó sanh vào cõi trời thiên giới. Vậy còn Phật á, ngài là Phật mà, bậc A La Hán mà, chánh đẳng giác mà, thì ngài có thể làm như vậy được không? Ngài có thể làm cho thế giới này những người mà mạng chung á sanh lên cõi đường lành, lên sanh lên thiên giới, là cõi trời, cõi đời được không? Đó. Cái hỏi vậy đúng quý vị thấy không? Hồi Phật cũng bị hỏi khó vậy đó. Tức là mấy người kia người ta quảng cáo dữ quá, quảng cáo là giống như tôi có thể làm cho người chết được sanh lên cõi này cõi kia. Còn Đức Phật thì không quảng cáo vậy, thì ông mới hỏi. Rất đúng cái thời nay đúng không ạ? Thời nay có những cái pháp như vậy đúng không ạ? Người ta quảng cáo là có thể giúp cho người chết sanh lên cõi lành đúng không ạ? Thì chúng ta nghe cho kỹ không? Đức Phật trả lời làm sao? Vậy, này thưa ông trưởng, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông kham nhẫn hãy trả lời. Tức là Đức Phật không có trả lời mà Đức Phật hỏi lại ông. Này thống trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây một người sát sanh lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận và theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Ông nghĩ thế nào? Này thông trưởng, người ấy do nhân sự cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân sự tán dương, hay do nhân sự chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này? Tức là Đức Phật hỏi lại, bây giờ có một người làm trái ngược lại với thập thiện, làm thập ác, thất sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham, sân, si, tham, sân và tà kiến. Thì bây giờ khi người ta chết, bây giờ cũng một cái đông đảo quần chúng, đông nha, rất là đông, tụ tập lại, họp lại, người ta cùng cầu nguyện, cùng khen ngợi, rồi chắp tay đi cùng khắp luôn, mong người này sau khi chết được sanh lên cõi lành, sanh lên cõi trời, cõi đời này. Thì Đức Phật hỏi người đó có nhờ những người đông như vậy làm cái pháp hội gọi là cầu siêu giống người mình bây giờ nói đúng không, thì được không, được cái sanh lên hay không? Đức Phật hỏi như vậy. Thì theo quý vị được không? Rồi bây giờ mình mà học mà mới vô Phật giáo mà mình thì được đúng không, tại vì cái này cầu siêu mà, đúng theo đúng vậy mà. Bây giờ ông đó, thôn trưởng, ông trả lời như thế nào? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đó, tức là ông cũng nói không được. Ông này cũng khá. Đức Phật nói tiếp nè: ví như này, thôn trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu, rồi một quần chúng đông đảo tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: hãy đứng lên, tảng đá lớn, hãy nổi lên, tảng đá lớn, hãy trôi vào bờ, Này, tảng đá lớn, ông nghĩ thế nào? Này, thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân sự cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân sự tán dương, hay do nhân sự chắp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên, có thể nổi lên, hay trôi dạt vào bờ không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đó, tức là sức nguyện của cầu, sức mạnh của cầu nguyện có được không? Đó, cái tảng đá không có nổi được không, đúng không ạ? Mình đem cái tảng đá lớn ném xuống chìm xuống nước rồi, xuống hồ nước sâu rồi. Bây giờ cho đông người cỡ nào tới đó mà cứ nói là hãy đứng lên nè, tảng đá, hãy nổi lên đi, hãy trôi vào bờ đi, tảng đá lớn, rồi cứ đông người cỡ nào có trôi nổi vô không? Thì ở đây ông đó trả lời là thưa không, bạch Thế Tôn. Đức Phật nói tiếp: cũng vậy, này thôn trưởng, người nào sát sanh lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Có nghĩa là cái sự cầu nguyện không có giải quyết vấn đề, đúng không ạ? Đó, thì Đức Phật nói rất rõ ràng, đúng không ạ? Nếu bây giờ có cầu nguyện nhiều như vậy, do người ta làm nghiệp ác rồi thì đọa. À, chứ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục thôi. Cho nên đây cái bài kinh này cũng nói là cái sự cầu nguyện không được nha. Đó, cho nên là sống ở đời ráng mà tu tập thôi. Ráng gặp thiện làm lành thôi, chứ còn cầu cái này không được nha. Ông nghĩ thế nào? Này thôn trưởng, ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai chiều, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, có chánh kiến, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ông nghĩ thế nào? Này thống trưởng, người ấy do nhân sự cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân sự tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không? Có nghĩa là có người thì làm thiện, mà 10 thập thiện á, làm tốt lắm, nhưng mà bây giờ cái nhóm đông trù ẻo cho người đó đọa, đúng không ạ? Cầu nguyện cho người đó đọa thì cái đọa rồi không? Thì ở đây ông trả lời là thưa không, bạch Thế Tôn. Đức Phật nói: ví như này thống trưởng, có người nhận chìm một ghè sữa đông hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu, rồi đập bể ghè ấy. Ở đây ghè ấy trở thành miếng vụn hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước. Còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo tụ họp, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói: hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu, hãy chìm sâu xuống, này sữa đông và dầu, hãy chìm xuống tận đáy, này sữa đông và dầu. Ông nghĩ thế nào? Này thôn trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy có do nhân sự cầu khẩn của đám đông ấy, do nhân tán dương, do nhân chắp tay đi cùng khắp của đông đảo chúng quần chúng ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tức là bây giờ có cái ghè sữa và dầu, hay ghè sữa hay dầu á, ghè tức là cái lưu á, mình nói đơn giản là lưu, ha, một cái châm, cái lưu gì đó đựng dầu, đựng sữa. Bây giờ nhận xuống đập bể dưới sông đó, thì cái nhặt cái hồ vậy, thì sau khi bể rồi thì tất nhiên dầu nó nhẹ, sữa nó nhẹ thì nó nổi lên thôi. Bây giờ đông người cho nào cỡ nào cầu cho nó chìm xuống, nó cũng không chìm đó, có làm gì nó cũng chìm. Thì cũng vậy, Đức Phật nói tiếp: cũng vậy, này thống trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong cái dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khách và nói rằng mong rằng người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Đó thì quý vị thấy, tức là cái quan trọng là mình tu, mình làm sống thế nào, chứ còn không phải chờ cầu người ta, đúng không? Nhưng mà cái đoạn này á, cái đoạn này thì mình nghe quen rồi, nó nói chung cái tác nghiệp của siêu, nhưng mà bây giờ Đức Phật mới nói một cái đoạn đó, ý Đức Phật trả lời rằng không có, Đức Phật không có con làm được cho chúng sanh đi lên đi xuống được đâu, mà chỉ có gì chúng sanh tự làm thôi. Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibanadatkutputa Kaputa bạch Thế Tôn, thật là ví diệu, bạch Thế Tôn, thật là ví diệu, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay xin quy Phật pháp và chúng tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời cung ngưỡng. Đây là bài kinh 42.6, kinh tên là Người Đất Phương Tây hay Người Đã Chết. Tương ưng thôn trưởng trong kinh Tương ưng, tức là quý vị dở kinh Tương ưng bộ ra, cái bài kinh thứ 6 ở chương thứ 42. Đó thì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật trả lời như vậy cũng tự biết rồi, tức là ông biết là Đức Phật cũng không có năng lực mà đưa người lên cõi người cõi trời, không có. Đó, cho nên mình hiểu như vậy. Và mấy cái ông kia quảng cáo như vậy, nhấc bổng con người lên đưa ra ngoài rồi kêu tên người đó, người ta sanh lên cõi thiên giới, tức là cõi trời. Điều đó ông biết mà không có. Quý vị thấy không? Đức Phật rất hay, Đức Phật không nói thẳng vấn đề, nhưng mà Đức Phật nói vậy là ông tự hiểu rồi, nó không phỉ báng người mà chỉ có nói sự thật. Rất hay. Cho nên là quý vị nên học hỏi những cái bài kinh như thế để chúng ta có một cái chánh kiến. Thế nhiều khi nhiều người cứ sợ, thứ nhất là sợ người ta trù ẻo, đúng không ạ? Sợ người ta trù ẻo mình, là mình đọa rồi người ta hù mình cũng sợ. Quý vị nên nhớ là không quan trọng, quan trọng mình sống thế nào, mình tu tập thiện nghiệp, mình tích lũy nghiệp như thế nào. Và gần đây cũng xin nói lại, có một số người hoang mang cứ sợ là chết rồi đi về đâu. Thì quý vị nên nhớ, chúng ta đã học qua cái lúc đầu rồi, trong các nghiệp mà đi dẫn đi tái sanh thì cái nghiệp đầu tiên là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp thì có hai cực trọng nghiệp, một là ác, hai là thiện. Ác đó là ngũ nghịch, ngũ nghịch là vô gián đó. Thì chỉ có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp thân và làm thân Phật ra máu. Bây giờ không có Phật thì chỉ có bốn thôi, chỉ có bốn cái thôi chứ không có Phật đâu. Tượng Phật không tính, nên là Phật là đối tượng, tượng với Phật là khác nhau. Trong kinh xác định đó rằng cái đối tượng khác nhau nó sẽ không giống, cho nên chỉ có bốn thôi. Thì cái bốn cái tội đó thì có đó là đọa, không có cách nào thoát hết, đọa địa ngục chắc chắn không có ai thoát cả. Vua A Xà Thế tu hai A Tăng kỳ kiếp rồi cũng vậy thôi, hay là ông Đề Bà Đạt Đà tu hai A Tăng kỳ kiếp rồi phạm tội đó cũng đọa địa ngục rồi. Đó là cực nghiệp, cực trọng nghiệp ác. Còn cực trọng nghiệp thiện á, thì nó có ngoài thánh nhân, thánh nhân thì thôi khỏi nói là tu đạo hoàng đã lên ok rồi đúng không, thì còn có nghiệp thiền. Ai chứng thiền, các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái nghiệp đó nghiệp cũng cực mạnh, nó chỉ sau cái nghiệp kia thôi, sau nghiệp vô gián thôi, cho nên là nghiệp cực trọng nghiệp kia thôi thì cũng sanh các cõi thiền. Rồi sau cái nghiệp đó thì tiếp theo tới nghiệp gì thì gọi là thường nghiệp nhá. Thường nghiệp nó sẽ tiếp tục, nó không có mấy nghiệp đó thì phải thường nghiệp. Thì nghiệp đó là nghiệp gì mình làm nhiều, tích lũy nhiều đó, thì cái nghiệp đó nó mới chính yếu, rồi mới tới cận tử nghiệp. Nhớ, cận tử nghiệp chỉ đứng thứ ba thôi nha, chứ đừng có sợ quá rồi người ta hù cho mình sợ. Rồi thứ tư á, mà khi không có thì mới tới khinh tiểu nghiệp. Ở đây dẫn luôn cái, xin nhắc lại cái ông Thích Ma Ha Nam á, quý vị nhớ trong kinh ông Thích Ma Ha Nam á, có một ngày ông đi đến Phật nhưng mà ông sợ quá. Vì sao? Vì ông sao ông sợ? Ông sợ là vì thấy voi dữ nó chạy, ngựa điên nó chạy, rồi người đánh nhau gì chạy tùm lum hết. Ông kêu bây giờ mà nó tông nó hút ông là ông chết. Như vậy ông sanh vào đâu, ông sợ quá. Ông tới Phật thì Phật an ủi nói ba lần ông chớ có sợ, ông chớ có sợ. Xong rồi Đức Phật nói là lâu nay á, ông đã tích tích lũy nè, thiện nè, làm thiện làm lành vân vân. Đó thì như cái cây á, nó đã nghiêng qua bên phải thì khi nó ngã về hướng nào. Thì Đức Phật cũng nói cũng vậy đó. À, người á, mình đã làm những việc thiện lành như vậy thì khi chết người ta cũng sanh cõi lành. Cho dù là ông hôm nay có thể bị là hổ nó ăn thịt, có thể bị voi nó giày, có thể bị rắn cắn, bị ngã cây chết rồi vân vân, bị đủ các kiểu, chết kiểu gì không biết. Nhưng người đó cái cũng sẽ sanh vào đường lành. Đó, mà ông đó lúc đó là ông chưa chứng tu đạo hoàng nha. Vì chưa chứng tu đạo hoàng mới sợ vậy, chứ nó chứng tu đạo hoàng là ông không sợ đâu đó. Tu đạo hoàng là vô ý không sợ đó. Không sợ chết đâu. Cho nên quý vị yên tâm đi, quý vị lo mà tu tập cho tốt, lo là giữ giới, làm thiện làm lành cho tốt là được rồi nha. Đừng có sợ, chứ không cái người ta hù cái sợ quá, cái suốt ngày đem cận tử nghiệp ra hù. Rồi cái hai nữa, câu chuyện thứ hai mà tuần trước đúng không, chúng ta dẫn trong cái bài giới học người cư sĩ đó, là tiền thân Đức Phật đó, lúc đó ngài cái thọ giới bắt con trai một đêm thôi đúng không ạ. Nhưng mà sau khi thọ một đêm đó, sáng ra bệnh sắp chết rồi, người ta biết chết rồi á, đi làm trong phú hộ mà, thì mới khiêng đưa ra ngoài nhà, sân á, ngoài nhà đó, thì thấy ông vua đi ngang qua, khởi cái tâm tham đúng không, tham muốn làm vua. Tâm tham đó, nếu mà mình học bình thường mình chỉ cận tử nghiệp tham mà đọa rồi đúng không, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Nhưng không, quý vị thấy cái do cái thường nghiệp, cái không phải cái thường nghiệp mà cái coi như trọng nghiệp á, giữ giới bát quan trai đó mạnh quá, cho nên cái trọng nghiệp đó dẫn tái sanh vào trong bụng của hoàng hậu đúng không, chánh cung hoàng hậu, và trở thành thái tử và sau này thành vua. Và ông vua đó lớn lên còn giúp cho dân chúng vùng đó tu tập giữ thực thiện rồi vân vân. Đó quý vị thấy mà, như vậy cái tâm tham vào lúc lâm chung chưa chắc đã đọa. Nhưng cái tham đó là tham nhỏ mà, đâu có đến nghiệp cực trọng đâu. Cho nên mình học nhân quả rõ ràng vào thì mình không có sợ, chứ không quý vị hù sợ quá. Người ta hù, số đông người có hù quý vị đọa đường này đường kia cũng không thua nha. Quan trọng là nghiệp của mình. Cho nên là hãy học những bài kinh này để mình yên tâm hơn. Còn bao giờ không có thường nghiệp thì mới tới cận tử nghiệp. Không có cận tử nghiệp rồi mới tới khinh tiểu nghiệp. Tức là nghiệp gì nó mang máng nó khởi lên. Khởi lên thì lúc đó mình đi theo cái nghiệp mang máng đó, thì cái khinh tiểu nghiệp ít khi xảy ra, mà thường là thường nghiệp với cận tử nghiệp, hoặc là ai đó tu tập tốt thì nhớ là sẽ có cực trọng nghiệp nha. Rồi chúng ta đi qua một cái phần thứ ba, cũng nhanh thôi để chúng ta vào tăng tốc độ lên. Đó là có cái gì sanh mà không già không chết không, mà cũng theo kinh Tương Ưng Bộ. Ở Savatthi, tức là thành Sa Vệ, ngồi một bên vua Basenadi, tức là ông vua Ba Tư Nặc, nước Kosala, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có cái gì sanh mà không già và không chết không? Đó, thì cái đây quan trọng là mình có cái gì không sanh mà không già không chết không. Thì giống như hồi xưa mình học á, mình học có cái phần gì đó, có thập lực, gọi là mười đại tự tại á, mười đại tự tại trong Bồ Tát á, kêu là có thể trụ lâu suốt kiếp vân vân á, sống hoài không già không chết á. Thì có điều đó hay không? Thì đây trong Đức Phật trả lời nè: Thưa Đại Vương, không có cái gì sanh mà không già và không chết. Đó, tức là tất cả thì không có cái gì hết á. Từ từ chúng ta nghe Đức Phật khai thị tiếp: Thưa Đại Vương, dầu cho những vị sắc đế lợi hay là sắc đế lị, là những bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc, các vị ấy có sanh cũng không thoát khỏi già và chết. Đó, đầu tiên Đức Phật kể những người giàu có, phú quyền quý, tiền nhiều cỡ nào không biết, triệu phú, tỷ phú gì đó, tỷ phú gì đó, thì cuối cùng cũng không thoát được già và chết nha. Đó là vô thường nha. Rồi thứ hai: Thưa Đại Vương, dầu cho những vị Bà La Môn là những bậc đại phú, dầu cho những gia chủ là những bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc, các vị ấy có sanh cũng không thoát khỏi già và chết. Cái này cũng bình thường đúng không? Bà La Môn cũng vậy thôi. hai giai cấp sát đế lợi và bạo môn coi như như nhau. Thì thời xưa Ấn Độ thì có hai giai cấp lớn này đáng để nhắc. Còn bây giờ tới người tu hành, Đức Phật sẽ nói nè: thưa đại vương, cho đến các vị tỳ kheo, những bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đạt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích tối hậu, đã đoạn được hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí, cho đến thân này của các vị ấy cũng phải bị hủy hoại, cũng phải bị từ bỏ. Đó, đoạn này thì xin bôi đỏ lên để quý vị thấy, tức là dù là A-la-hán đã làm xong việc sanh tử rồi, phạm hạnh đã thành rồi nha, đã hết rồi, không còn phiền não vân vân, nhưng cái thân của các ngài cũng phải bị hủy hoại, cũng phải bị từ bỏ. Ở trong kinh Nguyên Thủy, quý vị nên nhớ Đức Như Lai là A-la-hán, Như Lai cũng vậy thôi, không có một cái kinh nào hết. Trong một bài kinh khác cũng vì nhớ mà ngã A-nan có một lần ông đảnh lễ Đức Thế Tôn, và lúc đó là Đức Phật là 80 tuổi thì đảnh lễ xuống, thì ngài mới phát hiện thân cái chân của Đức Phật bị già, tức là nó già nhăn rồi tùm lum á, thì ngài mới nói sao thân Như Lai như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời: ta cũng là Như Lai, cũng là người, vì là người cho nên cũng không thoát khỏi già, không thoát khỏi chết. Đó, quý vị nên nhớ cho không có vị nào thoát được hết. Quy luật thanh tử là vậy, chỉ có một pháp mà không có hủy hoại, đó là niết bàn. Chỉ có một pháp, đó là pháp vô vi, đó là niết bàn mà thôi, còn tất cả đều là vô thường. Nhớ vậy. Thì đoạn này Đức Phật đúc kết là bài kệ thôi: xe vua giàu mỹ diệu rồi cũng phải hư hoại, thân thể này cũng vậy, rồi cũng phải già yếu, chỉ thiện pháp không già, bậc thiện nhân nói vậy. Đó. Thì cái này á, tại vì cái bài kinh trong kinh Tương Ưng thì cắt mấy cái khúc mà vừa rồi kể cho quý vị đó. Trong kinh A Hàm thì có cái đoạn rõ ràng hơn, đó là cái đoạn A Nan đảnh lễ nữa, đảnh lễ xuống rồi thấy chân Đức Phật là bị già đó, da nhăn rồi đó, thì ngã năng than như vậy. Đức Phật mới chỉ cái xe, các cái xe của ông vua đó, cái xe mà đi bây giờ cũng già cỗi bỏ đó, thì giờ cái gì cũng vậy, xe vua giàu mỹ diệu, tức là dùng cái xe cái vua có đẹp nó cũng hư hoại, cũng phải bỏ à. Thân thể này cũng vậy, thân thể này là Đức Phật chỉ cái thân thể của Phật á, rồi cũng phải già yếu, và chỉ có thiện pháp mà không già, bậc thiện nhân nói vậy. Cho nên ai ham sống lâu ở đời thì đó là điều cầu bất đắc khổ, cầu không được nên khổ thôi. Thì cái này là trong kinh Tương Ưng, bài kinh 3.3, tức là bài kinh tên là Vua. Kia trong Tương Ưng bộ kinh Thiên có kể kinh Tương Ưng. Thì ở đây quý vị thấy là quý vị tra kinh Tương Ưng, quý vị mở phần đầu luôn cái thần chương ba pháp, cái chương Thiên thứ ba và cái bài kinh số 3 là ra. Rồi, đó là những cái kiến thức để nhắc nhở vô thường, đừng có mong cầu thế gian ham, không có được đâu, thế gian này là vô thường. Rồi thì bây giờ chúng ta có một cái vấn đề quan trọng đó mà gần đây chúng ta đã giảng rất nhiều, đó là tự ngã thường hằng. Thì tự ngã thường hằng, cái nhiều người nói là thế thầy không dẫn nhiều kinh để nói, thì thầy có thể dẫn những kinh nào? Thì chúng ta giảng hình như cũng mười mấy bộ rồi đó, mười mấy tên kinh rồi. Thì tổng cộng ở trong Đại Tạng Kinh cũng phải khoảng trăm mấy vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đưa vấn đề chính là Đức Phật chỉ ra đó là tà kiến tự ngã thường hằng luôn, để cho quý vị thấy. Chứ không phải là mình tự nói, không phải mà các vị tỳ kheo nói, mà Đức Phật nói. Đó, tự ngã thường hằng là gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái này. Đức Phật nói về tà kiến tự ngã thường hằng theo Kinh Trung Bộ. Thì rất nhiều người cũng đọc kinh Trung Bộ hết rồi nhưng mà không biết nằm đâu. Thì thật ra hôm trước chúng ta đã dẫn một bài kinh là kinh Đại Kinh Đoạn Ái Tận, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta dẫn cái bài kinh này mà mọi người rất bất ngờ, nó nằm ở ngay đầu kinh Trung Bộ. Này các tỳ kheo, ở đây xin trích một đoạn thôi nha. Đây kinh Trung Bộ nhưng mà đoạn này là trong kinh thứ hai. Xin nói luôn là nó nằm trong kinh thứ hai. Kinh thứ hai của kinh Trung Bộ là kinh gì quý vị nhớ mà? Kinh thứ hai của kinh Trung Bộ là kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Còn nếu bên Trung A Hàm gọi là kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. là có 7 phương pháp để đoạn trừ phiền não đó. Thì cái đây nằm trong cái bài kinh đó đó, bài kinh đó người ta toàn có để ý 7 phương pháp đoạn trừ phiền não, chứ người ta không để ý là cái tà kiến tự ngã thiền hành đó. Tức là người ta học nhưng mà người ta đa số chỉ để ý cái phần 7 phương pháp thôi. Thì chúng ta sẽ ôn lại cái này. Này các tỳ kheo, xin phép đánh số 1. 1. Có những lậu hạch phải do tri kiến được đoạn trừ. 2. Có những lậu hạch phải do phòng hộ được đoạn trừ. 3. Có những lậu hạch phải do thọ dụng được đoạn trừ. 4. Có những lậu hạch phải do kham nhẫn được đoạn trừ. 5. Có những lậu hạch phải do né tránh được đoạn trừ. 6. Có những lậu hạch phải do trừ diệt được đoạn trừ. Và 7. Có những lậu hạch phải do tu tập được đoạn trừ. Đó. Tức là phiền não đó, lậu hoặc tức là phiền não, thì có 7 phương pháp. Và Đức Phật nói bắt buộc cái có cái này chỉ có dùng cách đó thôi. Cho nên có người nào nói chỉ có dùng một cái câu Phật hiệu mà có thể trừ hết phiền não là điều đó không đúng với điều này. Mà Đức Phật nói có những phiền não bắt buộc phải do tri kiến mới được đoạn trừ. Tri kiến là sao? Giống như mình học mình hiểu rồi đó, mình hiểu mà hiểu đúng thấu đáo gọi là phiền não do tri kiến được đoạn trừ. Còn có những phiền não là do phòng hộ đoạn trừ, ví dụ mình biết mình ham cái món đó lắm, đi qua cái đoạn đường đó nó bán cái món đó thì mình né, mình cố gắng thu thúc cái tâm làm sao đó phòng hộ né đi, mình ham cái đó hoặc là tránh, phòng hộ mình nói chung giữ gìn các căn. Rồi thì cái này trong bài kinh nói rất là chi tiết, ở đây chúng ta không có nói nhiều, chúng ta nói lược thôi. Còn có phòng hộ thọ dụng đoạn trừ, ví dụ quý vị thèm cái món ăn kia, thèm món chè quá mà món chè nó không đáng gì mà cứ thèm hoài, thì bây giờ như một người cư sĩ thì không có cấm ăn chè, thì quý vị ăn một vài lần cái nó hết thèm là nó hết phiền não, đúng không? Đấy thì gọi là thọ dụng đó. Còn trong kinh này thì nói đối với thọ dụng là phải thọ dụng thức ăn thế nào kia. Rồi thứ tư là lậu hoặc phải do những cái lậu hoặc mà phải do kham nhẫn, tức là mình phải ráng mình chịu. Cho nên nhiều người không có chịu được thì làm sao được, né không được thì phải chịu. Thứ năm là có những phiền não phải do né tránh mới đoạn trừ, chứ không phải xông vô hết cái nào né được né. Rồi thứ sáu là những cái phiền não á là phải do trừ diệt đoạn trừ, và thứ bảy là do tu tập đoạn trừ. Thì hôm nay xin giới thiệu quý vị một điều, đó là cái điều thứ nhất thôi. Và cái điều thứ nhất này là quan trọng nhất, mà ai làm được một cái điều thứ nhất này thôi là đã ngon rồi. Đó là một là có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, và cái tự ngã thường hằng nó nằm trong đây luôn. À, chúng ta bắt đầu nha. Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tệ tri các pháp cần phải tác ý, không tệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không tệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Thì nói chung nói dài như vậy, nhưng mà đoạn này gom lại một câu thôi. Là gì? Tại do mình không có thân cận được, không biết nghe bậc thánh thuyết pháp, cho nên mà cái điều mình cần suy nghĩ, mình cần sự tư duy, mình cần tác ý đó, thì mình không có tác ý. Mà cái điều không cần thì mình tác ý, gọi là không như lý tác ý. Nói gọn là như vậy. Tức là đáng suy nghĩ thì không suy nghĩ, cái điều không đáng suy nghĩ thì suy nghĩ đó. Thì do mình không học pháp thì mình sẽ bị rơi vào cái này. Và Đức Phật chỉ ra cái gì? Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi. Thì cái đoạn này dài lắm, nhưng mà tóm lại là thế này nè. Cái đoạn này đọc quý vị nghe xong quý vị cũng hơi mệt. Thôi để nói tóm lại cho nhanh. Nó tóm lại đó là gì? Tức là có những cái pháp mình cần cái tác ý, mà mình không cần tác ý. Nếu mà mình tác ý thì khiến cho gì? Ba cái phiền não, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là cái những phiền não ở dục giới. Hữu lậu là phiền não ở sắc giới. Và vô minh lậu là thôi cho nó phiền não ở vô sắc giới đi, tạm nhau nha. Vô minh lậu nó lớn hơn. Thì ba cái phiền não đó nó sẽ tăng thêm. do mình suy nghĩ sai, mình cứ nghĩ về cái hướng đó thì nó sẽ tăng thêm. Còn những cái pháp á, mà nếu mình suy nghĩ nhiều, mình tư duy về nhiều thì cái pháp đó nó giúp ba loại phiền não đó nó giúp bớt, nó giảm. Đó gọi là những pháp cần tác ý. À, thì do mà mình không biết cho nên mình tác ý ngược, nó ngược lại, cái cần tác ý thì không cần, thì là không tác ý, mà cái không cần tác ý thì lại tác ý. Và cái vấn đề nó nằm ở đây, Đức Phật chỉ ra cái gì không tác ý. Vị ấy không như lý tác ý như sau, tức là vị ấy tác ý không có đúng á. À, là ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ. Xin phép phân tích nha. Đầu tiên á, mọi người sẽ có một cái suy nghĩ này đúng không ạ? Ta có mặt trong thời quá khứ hay là không? Có không? Ai cũng nghĩ mà mình có mà. Mình có mặt trong đời quá khứ. Tại vì mình học mình rớt vào thường kiến. Cái này rớt vào thường kiến. Là sao? Mình cho là mình có mặt trong đời quá khứ đúng không? Đó. Thì mình cái suy nghĩ này nó đưa đến thường kiến chứ không phải là có gì. Hoặc là không có. Thì nó đưa đến đoạn kiến. Tức là mình nghĩ là à, chắc đời trước tôi không có. Thì nó rất đưa, sẽ đưa mình đến đoạn kiến. Mà nếu mình nghĩ là đời trước mình có thì có mặt trong đời quá khứ thì nó dễ đưa mình thường kiến. Thì cái này nó mấy kiến lần chứ không phải một thường kiến, đoạn kiến đâu. Rồi, ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Quý vị thấy không? Mấy cái suy nghĩ này hình như ai cũng có mà. Trước kia ta là gì? Và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Đó, về quá khứ mình tư duy mấy cái điều này đúng không ạ? Mình hầu như ai cũng tò mò đúng không? Mình cũng biết mình có hay không? Rồi, mình đã biết mình có trong đời quá khứ thì chắc mình hình vác dốc như thế nào? Ở đâu đúng không? Và ta có mặt như thế nào đúng không? Quý vị toàn đặt câu hỏi như vậy đúng không? Ai cũng mong muốn có túc bằng thông để coi cái điều đó. Nhưng mà Đức Phật nói tác ý như vậy là cái phiền não nó tăng thêm. Cái tại sao như vậy thì chúng ta mới hiểu tại sao. Rồi, đó về quá khứ nè. Đây nữa nè. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Đó, thì cái đó là dính luôn. Dính cái gì? Mình nghĩ đúng không ạ? Bây giờ quý vị tắt ý, nghĩ đến tương lai. À, tương lai mình sẽ có sanh ở cõi người, cõi trời gì đó, vân vân. Rồi sẽ có như thế nào đó, mình như vậy, nghĩ vậy. Nhưng mà Đức Phật nói đó không như lý tắc ý. Ủa sao kỳ vậy? Thì đó mới vấn đề hay á. Bài kinh này chỉ ra cái mấu chốt của phiền não. Thì những cái này hầu như người không học chánh đạo dính hết. Rồi bây giờ thì quá khứ không ta suy nghĩ, rồi tương lai không suy nghĩ thì suy nghĩ hiện tại. Thì Đức Phật cũng nói dính luôn. À, bây giờ đây nè. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong hiện tại, ta có mặt hay ta không có mặt, ta có mặt như thế nào, ta có hình vóc như thế nào, chúng sanh này từ đâu đến, rồi nó sẽ đi về đâu. Đó, thì quý vị thấy những cái này mình toàn suy nghĩ đó chứ. Bình thường suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ mình có mặt trong đời này nè, rồi có mặt hình dáng như nào, đây mình đây nè, rồi chúng sanh này đâu, rồi từ đâu đến, tức là mình từ đâu đến, rồi đi về đâu, chúng sanh khác cũng vậy. Thì mình nghĩ là ngon rồi đúng không? Toàn suy nghĩ chánh pháp đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói đó là không như lý tác ý. Tại sao như vậy? Thì chúng ta hỏi coi đoạn sau. Với người không như lý tác ý như vậy, đó, tức là mình suy nghĩ như vậy đó, một trong sáu tà kiến này khởi lên. À, thấy chưa? Đức Phật nói một trong sáu tà kiến khởi lên. Tà kiến chứ không phải là chánh kiến nha. Một, ta có tự ngã. À, tức là một là xác định là ta có tự ngã. Tại sao kỳ vậy? Thì chút nữa chúng ta giải thích nha. Chúng ta đọc hết kinh đó. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Đó. Cho nên là dính rồi tà kiến đầu tiên là ta có tự ngã đó. Còn không, tà kiến thứ nhất thì tà kiến thứ hai. Hai, ta không có tự ngã. Rớt vào đoạn kiến đó. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Tức là người ta xác định là à, tôi chả có mặt trong quá khứ, chả có mặt tương lai. Bây giờ tôi sống rồi tôi chết rồi. Cho nên rớt vào cũng, bây giờ tôi không phải tôi luôn rồi. Cũng không có tự ngã, cũng là tài kiến nha. Ủa sao, sao kỳ vậy? Thì chút nữa chúng ta nói lại cho những ai chưa hiểu. Ba, do tự mình ta tưởng tri có tự ngã, tức là do chính mình á, là mình tưởng tri, tức là mình suy nghĩ, mình tự tôi biết rằng á, tưởng tri là biết, tôi tưởng là tôi biết rằng là tôi có tự ngã. Thì cái này cũng tà kiến luôn. Nói chung là có tự ngã là tà kiến đó. Rồi không có tự ngã cũng là tà kiến luôn kìa. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Thôi bỏ cái câu này đi, mình chỉ cần để ý cái màu đỏ thôi nha. 4. Do tự mình ta tưởng tri, ta không có tự ngã. Đó, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. 5. Không do tự mình ta tưởng tri có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chân. Tức là điều thứ 5 là không có do mình, nhưng mà mình cũng biết là mình có tự ngã. Rồi, thì cái này á, cái mấy cái tà kiến này thì cũng dễ thôi. 1, 2, 3, 4, 5 này thì nghe học pháp sơ sơ là hiểu. Nhưng cái tà kiến thứ 6 này thì mới khó nè. 2 tà kiến khởi lên với người ấy. 6. Cái tà kiến này là hầu như ai học không rõ là dính hết. Chính tự ngã của ta nói, cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, là thường hằng và hằng tồn, không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đó, đóng khung cái chỗ mà màu vàng quý vị ghi vô nè. Đây, đây là chúng là mọi người học Phật một thời gian đều dính vào cái này. Tức là chính tự ngã của ta nói, đúng không? Tức là mình, cái tự ngã mình nói ra, đúng không? Rồi mình cảm giác, đúng không? Mình có cảm giác, rồi mình hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, tức là không có chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đó, rớt vào. Cho nên tóm lại cái đoạn này là có một cái tự ngã thường hằng, được chưa? Và cho nên cái đoạn này á, đập tan bao nhiêu cái kiến thức mà mọi người có cứ nghĩ là mình có một cái chính mình á, đi qua các đời. Thì cái này á, quý vị nhớ lại coi lại cái bài kinh Đại Kinh Đoạn Ái Tận, hoặc là những bài kinh chúng ta đã giảng quá nhiều rồi. Quý vị nhớ mà, ai mà cho mình có một cái tự ngã đó, thì cái bài kinh này đánh thẳng luôn. Đó, là đó là tà kiến, được chưa? Mình cứ nghĩ là mình, mình làm việc đó rồi tương lai mình thọ quả báo. Đấy nè, Đức Phật nói nè, chính ta cái tự, chính tự ngã của ta nói này, cảm giác này, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta thường trú thường hằng đó, hằng tồn không biến đổi sẽ vĩnh viễn tồn tại, thì tiêu rồi, thấy chưa? Cho nên gần đây chúng ta nói rất nhiều về đề này. Vì sao? Bởi vì mấu chốt, nếu quý vị hiểu được vấn đề này thì quý vị đã tu đạo hoàn. Ai nói kinh này nói đoạn sau đó, chúng ta đợi xem. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tà kiến, là kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến truyền phục, kiết phược. Tức là tới 6 cái kiến. Một là tà kiến nè, kiến trù lâm, tại sao? Nó nhiều như rừng. Kiến hoang vu, tức là nó trong cái vùng mà hoang vu á, là nó rối rắm ở trong đó. Cây cỏ nó mọc tùm á. Đó. Kiến hí luận, tức là người ta đi về cái hí luận rồi. Kiến tranh chấp, tức là nó mâu thuẫn. Rồi, kiến kiết phược có nghĩa là sao? Kiến kiết phược tức là nó trói buộc. Cho nên mình có những cái suy nghĩ đó là mình bị rớt vào một cái những cái kiến đó. Cho nên là này các tỳ kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ độc. Đó, quan trọng đó, chỉ cần dính vào đó là xong, đúng không ạ? Và cái mấy cái kiến trước thì mình cũng dính rồi, cái kiến thứ 6 dính luôn. Thì ở đây á, Đức Phật bác cái đó bằng cách nào? Đức Phật nói đơn giản thôi. Thoát cái đó là cách này. Này các tỳ kheo và vị thánh đệ tử nghe nhiều nha. Được thấy các bậc thánh thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh. Được thấy các bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Nói chung mình tu tập theo A-la-hán á, chân nhân. Tệ tri các pháp cần phải tác ý, tệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này nhờ tệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp cần phải tác ý. Nói chung là đơn giản là khi mình có cơ hội thân cận được nghe pháp của bậc chân nhân, bậc thánh, thì tự nhiên mình sẽ biết cái nào cần suy nghĩ, cái nào cần không cần suy nghĩ, tác ý đó. Thì như lý tác ý đó thì sẽ như thế nào? Ở đây Đức Phật nói: và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý? Này các tỳ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi hay dược lậu đã sanh được tăng trưởng hay hữu lậu, thì cái đoạn này giống như trên. Nói chung là mình tắt ý mà nó khiến cái phiền não nó tăng thêm thì không nên. Cho nên xin phép lược qua đoạn này. Thì cái đoạn này có chữ đây, quý vị có thể tạm dừng, nếu mà muốn coi lại tạm dừng video coi chứ không có gì. Thì tóm lại ở đoạn đây, thì đoạn đây là Đức Phật nói nè: này các tỳ kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay dục lậu hữu lậu á, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những pháp cần tác ý và vị ấy tác ý. Đó thì cái quan trọng cái đoạn này không biết tại sao không phân đoạn ra, để là để như thế này, tức là các pháp cần tác ý thì nhờ cái tác ý như vậy đó thì các phiền não nó không có sanh, mà đã sanh rồi thì nó được diệt. Thì có ba loại phiền não là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Lậu là phiền não thôi. Rồi thì ở đây Đức Phật nói tác ý như thế nào? Thì ở đây vị ấy như lý tác ý thì sao? Đây là khổ như lý tác ý, đây là khổ tập như lý tác ý, đây là khổ diệt như lý tác ý, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Đó thì quý vị thấy như lý tác ý chỉ ba điều thôi, bốn điều thôi, đó là tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Thì nếu mà ai tức là mình suy nghĩ về tứ thánh đế thì mình thường suy nghĩ mình tức là làm việc gì mình cũng liên quan đến tứ thánh đế, là khổ gồm có tám khổ đúng không, tám khổ hay nói là bát khổ đó. Đó rồi nguyên nhân của khổ, rồi cái khi mà cái khổ được diệt là niết bàn như thế nào, và cuối cùng là con đường đưa đến niết bàn là phải tu gì, tứ niệm xứ bát chánh đạo đó. Hay là mình nói là tu 37 phần trong đạo. Thì Đức Phật nói là gì? Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, thân kiến nghi giới cấm thủ. Tức là vị ấy diệt trừ được ba kiết sử, mà diệt trừ được ba kiết sử thân kiến giới cấm thủ và nghi, thì quý vị nhớ vị này là gì? Tu Đà Hoàng rồi nha. Đó, bậc thánh Tu Đà Hoàng. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do tri kiến được đoạn trừ. Đó thì quý vị hiểu không ạ? Đây phải do tri kiến được đoạn trừ, tức là mình phải hiểu, mình tác ý nhiều trong tứ thánh đế thì mình hiểu được, mình bỏ được các cái tà kiến ở trên. Thì đây là trích một đoạn thôi, trích đoạn từ kinh Tất Cả Lậu Hoặc, kinh Tất Cả Lậu Hoặc mà kinh số 2 trong kinh Trường Bộ đó, Trung Bộ chứ, trong kinh Trung Bộ. Quý vị nhớ bài kinh Trung Bộ, quý vị nhớ ra cứ học, thay vì học lúc 7 cái phương pháp, quý vị học từng phương pháp một giùm đi, trong 7 cái phương pháp đoạn trừ lậu hoặc, hôm nay học được một phương pháp rồi từ từ hiểu rồi mình học tiếp nữa, chứ bây giờ mình học lúc 7 cái mình không hiểu gì hết. Thì đây, nếu mà quý vị không hiểu thì chúng ta lại tóm tắt, chúng ta giảng lại cái đoạn này, đoạn vừa rồi đọc kinh để chúng ta thấy chứng minh là chúng ta nói theo kinh chứ không phải là chúng ta tự nói. Rồi tóm tắt đoạn kinh trên: một là Đức Phật không khuyến khích suy đoán ta là ai. Người phàm, tức là người thông thường, thường có suy nghĩ, một là ta có tồn tại trong quá khứ không, ta là gì trong quá khứ, sau khi chết ta sẽ là gì, ta có tồn tại mãi không, ta từ đâu đến, ta sẽ đi về đâu. Nói chung là có những câu hỏi, 6 câu hỏi đó. Thì thoạt nghe có vẻ như là câu hỏi triết học sâu sắc, nhưng Đức Phật gọi đó là phi như lý tác ý. Thấy chưa? Thì mình tưởng là mình ngon lắm, mình cứ tự tưởng là mình ta là có tồn tại quá khứ, ta từ quá khứ thế nào, tương lai như thế nào và hiện tại như thế nào, vân vân, suy nghĩ, nói chung suy nghĩ về cái ta đó. Thì Đức Phật nói là không có như lý tác ý. Nếu đây là mình tóm tắt, cho nên còn nếu nguyên văn quý vị coi trên đoạn kinh trên. Vì sao? Bởi vì người đặt ra những câu hỏi đó đang mặc nhiên giả định có một cái ta thật sự tồn tại để đi tìm. Ủa thì mình thì thường thường mình cứ to cho là có một ta tồn tại, thật sự tồn tại để đi tìm mà, nhưng mà Đức Phật mình đó là vấn đề. Từ đó phát sinh 6 loại tà kiến, là một là ta có tự ngã, hai là ta không có tự ngã, ba là bằng tự ngã tôi biết, tức là tưởng tri tôi biết cái tự ngã, tức là tôi nhờ có cái tự ngã này mình biết có tự ngã, hoặc là bằng cái tự ngã đó, tôi biết là không có tự ngã, và không bằng tự ngã tôi biết tưởng tri có tự ngã. Thì có nhiều khi không bằng cái mình, nhưng mà mình nghe người khác nói mình học hiểu gì đó vân vân, mình biết không có tự ngã, thì nói tóm lại thì rớt vào những cái đây. Nhưng cái quan điểm trọng cái thứ 6 này mọi người hay rớt vào, đó là có một tự ngã thường hằng đi luân hồi và thọ quả báo. Cái câu này là cái mục thứ 6 ở trên đó, tóm tắt lại đó. Cho nên thường bị rơi vào cái này. Và Đức Phật nói xem tất cả những quan điểm ấy đều là: một là kiến trụ lâm, rừng rậm của kiến chấp, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, và tức là càng suy nghĩ thì càng bị trói buộc. Đó, quý vị nhớ mà. Cho nên là mình thấy mình học cái bài kinh này mình đi đúng chánh đạo chưa? Nhiều người đã hiểu sai đúng không ạ? Cho nên là cứ cho là một có một từ ngã thường hằng là tiêu rồi đúng không ạ? Đó là mình đi sai đường. Thì không chỉ bài kinh này, chúng ta xin nhắc lại, ở đây xin nhắc lại hai bài kinh mà quý vị không có quen thôi. Thứ nhất, lưu ý ở bài kinh Đại Kinh Đoạn Ái Tận, kinh số 38 của kinh Trung Bộ cũng xác định rằng: cho rằng thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác, đó là tà kiến. Cái này chúng ta biết rồi à, trong bài kinh đó Đức Phật chỉ trích cái vị tỳ kheo xác định như vậy đó, đó là tà kiến. Vì không có thức nào hết á, không có thức nào mà tồn tại. Trong nhiều bài kinh chúng ta đã trích dẫn nè, đúng không? Khi ví dụ con người chết đọa làm súc sanh thì Đức Phật nói gì? Thức cõi người diệt, thức cõi súc sanh sanh, chứ không phải có cái thức nó bay qua bên kia, không có một cái linh hồn nó bay qua kia. Giống như nhìn là ngọn đèn đấy, nó chỉ là truyền cái lửa qua, nó tắt rồi nhá. Lửa mới nó là chỉ là gì? Thường tự của nghiệp, đúng không? Cho nên ở bài kinh, nhiều bài kinh khác, ví dụ như ở đây chúng ta dẫn bài kinh 10.216, tức là bài kinh thứ 216 ở chương 10 Pháp, kinh tên là Pháp Môn Rắn Bò. Trong kinh Tăng Chi nói: này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ kế thừa tự của nghiệp đấy. Cái bài kinh này là nói cái đoạn kiểu này là nói trong mười mấy lần á, trong kinh á, nhiều lần, không phải một lần đâu, nói nhiều lắm. Tức là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Chủ là gì? Là làm ra nghiệp, đúng không? Ví dụ bây giờ ai làm gì đó, đúng không? Đang làm ví dụ hành một cái hành ác, ví dụ như ông Đề Bà Đề Ba, ông hành cái hành ác đó là phá hợp tăng, thì cái đó là chủ nhân của nghiệp, ông tạo ra nghiệp, gọi là chủ nhân nghiệp. Và tiếp theo là thừa tự của nghiệp. Thừa tự của nghiệp là gì? Là khi chết, đúng không? Và đó là nói theo một cách cơ bản nhất, khi chết thì không phải ổng mà là một chúng sanh khác nó sanh ra, là nó thừa tự cái nghiệp đó, chứ không phải ổng. Cái, nhưng mà nó có liên quan đến ổng, cho nên nếu mà nó mình phủ nhận ngu hoàn toàn không phải ổng á thì cũng không đúng. Mà do như vậy cho nên Đức Phật nói là cái dòng 12 nhân duyên là do từ vô minh mà duyên hành, hành duyên thức rồi đó, vân vân, đi dòng như vậy. Và không phải là chúng sanh chỉ như vậy mà chỉ đời này đời khác, đó vẫn là thường lắm rồi. Quý vị cho là như vậy là vẫn là hiểu sơ sơ là cũng khá rồi. Nhưng nếu hiểu sâu á, hiểu như A-la-hán á, là ngay cả hiện tại chúng ta đó là cũng, chúng ta cũng là liên tục như vậy. Tức là thật ra là cái sau nó kế thừa cái tiếp, cái trước nó cứ vậy à, xem ra nó chỉ kế thừa cái nghiệp thôi. Nhớ như vậy thì khi người ta hiểu được như vậy thì mới thoát được cái luân hồi, gọi là chấm dứt được cái dòng 12 nhân duyên á. Thì cho nên nếu như vậy thì ở đây ai khi hiểu được vấn đề đó mà thấy như thật thì chuyển sang tác ý tứ thánh đế thì ba kiết sử được đoạn trừ và trở thành bậc thánh tu đồ hoàng. Cho nên chỉ cần tu một cái phương pháp thôi, có những phiền não phải do tri kiến được đoạn trừ đó, quý vị tri kiến thôi là đủ thành tu đồ hoàng, chứ không cần tu gì ghê gớm mà, đúng không ạ? Quý vị thấy không ạ? Ở đây có những phiền não, mới bảy phương pháp mà giới thiệu một cái thôi mà đã trở thành gì? Tu đồ hoàng rồi. Cho nên tại sao á bên Nam truyền nói là tu đồ hoàng không cần thiền định, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói thiền chỉ đó, mà từ sơ thiền trở lên đó, là sau khi đó người ta hướng tâm về các cái khổ đế, tập đế, đạo đế rồi đó, hay xả ly, thì người ta chứng đắc từ tam quả đến tứ quả. Còn sơ quả đó quý vị thấy không ạ? Đây đâu cần đâu, đâu Đức Phật đâu nói gì đâu. Đức Phật chỉ nói là quý vị chỉ cần tri kiến được như vậy là quý vị thành ba kiết sử được đoạn trừ, tới thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì người đó trở thành gì? Tu đồ hoàng rồi. Cho nên tu đồ hoàng dễ không? Nếu theo đây thì dễ, nhưng mà có khổ là dính vào cái khó nhất đó quý vị, đó là thường kiến, cho rằng có một cái tự ngã thường hằng đó. Như đoạn kinh này Đức Phật đã cho đó là tà kiến rồi, đúng không ạ? Đó mà hầu như ai cũng vậy đó. Qua các đời nè quý vị, chiếu lại cho quý vị coi nha. Ở trên này nè, chánh kinh nha, chứ không phải mình nói nha. Chánh kinh nói nè: chính tự ngã của ta nói, cảm giác, thưởng thọ, quả báo, các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, thấy chưa? Đó là mình thần kêu tôi làm là tôi chịu, đúng không ạ? Đó, cho nên có bài kinh nó nói là gì? Cho rằng mình làm mình chịu là rơi vào thường kiến, mà cho rằng á mình làm người khác chịu thì nó rơi vào đoạn kiến. À, thì cho nên là ở đây nói thường kiến này, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, là thường hằng, là hồng tồn, là không chuyển biến, là vĩnh viễn tồn tại, tức là có một cái linh hồn, nói như ngôn ngữ thế gian, có một linh hồn nó hoài hoài, nó đi từ đời này đi kia vô lượng kiếp tới nay. Thì ai mà nghĩ như vậy rớt vào cái thứ sáu này là thường kiến. Cho nên chính vì vậy khó giải thoát thanh tử là lý do dính ở đó thôi. Mà dính ở đó lâu lắm rồi, cho nên là khi mà bị như vậy thì mặc nhiên như vậy rồi thì chịu rồi. Thì cái đó là rớt vào cái đó thì làm sao mà có phiền não được đoạn trừ được. Quý vị thấy không ạ? Đó, cái vấn đề mấu chốt ở chỗ đó thôi. Mà khi mình hiểu được đó rồi, mình tác ý theo tứ thánh đế đó, thì mình là tu đoàn rồi. Đấy, chứ đâu có tu gì ghê gớm đâu. Rồi, tiếp tục nói nè. Kinh nói ba kiết sử được trừ diệt là thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Đây là quả vị đầu tiên của thánh đạo là tu đoàn, hay còn gọi là quả nhập lưu. Cái này chúng ta biết rồi. Thân kiến thì nhắc lại thôi. Ở trong kinh không có chỗ nào không nói, nhưng mà chúng ta nhắc là khi mà đoạn được thân kiến, tức là không còn chấp ngũ uẩn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hình thức, đó, không chấp nữa. Hoài nghi là không còn nghi Phật pháp tăng con đường giải thoát. Cái đây là nói đoạn được nha, đoạn được thân kiến. Cái này là phải thêm chữ đoạn vô chứ không là mọi người hiểu nhầm. Đoạn được ba cái thì một cái là đoạn thân kiến, có nghĩa là vậy, đoạn hoài nghi là không còn nghi Phật pháp tăng và con đường giải thoát. Còn bây giờ mình mơ hồ con đường giải thoát thì mình không có đoạn hoài nghi. Và đoạn giới cấm thủ là gì? Như không còn tin rằng nghi lễ, cúng tế, khổ hạnh cực đoan có thể đưa đến giải thoát, vân vân. Thì cái này giới cấm thủ thì một trời. Ví dụ như mình giữ như cái giới nó không đúng với giới của Phật, rồi mình làm nghi lễ rồi thế này kia, kêu tôi phải đắp y xuất gia thì tôi mới chứng được quả tu đạo hoàng. Như vậy đó là một cái giới cấm thủ. Vì sao? Đâu cần thiết, không phải quan trọng như vậy. Rồi kêu tôi phải xuất gia mới chứng A-la-hán, không phải, đâu phải, đâu, cái đó là nghi lễ thôi. À, rồi cúng tế, rồi cầu khấn, rồi khổ hạnh cực đoan, rồi vân vân, nhiều cái lắm. Nói chung là giới cấm thủ một trời thứ. Thì cái đó mình hiểu rồi thì mình sẽ thoát ra được. Rồi quý vị hiểu không ạ? Đoạn này thì nói đi nói lại thì chủ yếu nhấn mạnh cho quý vị dùm cái chỗ mà đừng có rớt vào cái khó nhất trong sáu cái tà kiến mà trong kinh này Đức Phật chỉ. Thì mấy cái tà kiến: một là ta có tự ngã, hai là ta không có tự ngã, ba là do cái tự ngã đó cho nên mình biết được là mình có tự ngã, bước thứ tư là do cái tự ngã đó cho nên mình tưởng chi là không có tự ngã, do cái tự ngã đó mà mình cũng biết là mình có tự ngã. Và mấy cái này thì dễ rồi, nhưng mà cái thứ sáu khó nhất là mình cứ cho rằng cái tự ngã, tức là cái ta của đó, nó nói mình nói, đúng không ạ? Mình nói mình ăn nè, mình cảm giác, rồi mình hưởng thọ quả báo các thiện nghiệp cho làm hồi xưa chỗ này chỗ kia, và mình cho là cái ngã đó ta đó là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến, sẽ vĩnh viễn tồn tại. Thì rõ ràng là đa số tu rớt vào cái này, cho nên cái này gọi là thường kiến đó. Cái khó nhất đó, và ai mà bỏ được cái thường kiến đó thật ra là rất khó, mà hiểu được rồi, mà hiểu đúng như thật, kinh ngôn ngữ của kinh đúng như thật, thì người đó là tu đạo hoàng chứ không phải bình thường nha. Cho nên là vô lượng người hiển nghe vân vân không hiểu điều này là bình thường. Đấy, quý vị hiểu không ạ? Đấy, cái chỗ mà tại sao mình nói là bây giờ mình nói ta nói, ta cũng nói ta nói, trên bậc tu đạo hoàng không nói ta nói, nói ta nói là nói tục đế. Thôi thì chúng sanh chấp thì mình cũng nói chấp theo, nói ta chứ bây giờ không lẽ nói ta rồi nói ai? Cho nên Đức Phật cũng nói ta đó. Chứ còn nếu mà nói thật thế là không có ta nói, không có cặp ta cảm giác, không có hưởng thọ quả báo. Mình học ba mớ thì mình sẽ nói là tôi hưởng thọ cái quả báo đời trước tôi làm. Nhưng mà thật ra cái đời trước đó không phải là tôi. Đời trước đó là chúng sanh, cho nên Đức Phật không định nghĩa là ta, mà Đức Phật định nghĩa là chúng sanh. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, chúng sanh là thừa tự của nghiệp, chúng Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Phàm nghiệp nào làm thì sẽ đi với chúng sanh. Tức là Đức Phật không có định nghĩa ta mà đổi cái chữ là chúng sanh. Là cho khi Đức Phật đổi thành là hữu tình. Và cái ví dụ rõ ràng nhất mà chúng ta từng thấy đó là gì? Giống như một cái ngọn đèn. Khi cái ngọn đèn nó chỉ là gì? Nó chuyển cái ngọn lửa qua cái ngọn lửa khác. Đó thì Đức Phật lấy trong kinh Đại Kinh Đoạn A Tận đó, lửa nó sanh ở đâu thì nó thành gọn lửa đó. Ví dụ như lửa nó cháy ở củi thì gọi là lửa củi, cháy ở rơm thì gọi là lửa rơm. Đó, nó cháy như vậy, cháy vậy. Và nó cháy như vậy, nó lan như vậy, gọi là nó theo cái lửa đó. Và cái lửa đó là nghiệp. Chúng sanh là mỗi phần nó trú vào cái cọng rơm nó cháy thì gọi là chúng sanh đó. Đó, chúng sanh rơm. Khi cái lửa đó nó nhờ cái củi mà nó cháy gọi là và chúng sanh củi. Quý vị hiểu mà, khi cái lửa đó nó cháy vô nhà gọi là chúng sanh nhà. Nói vậy cho quý vị hiểu. Cho nên khi nó cháy nhà thì sao? Nó có liên quan gì cái ngọn lửa cũ không? Có, nó thừa tự ngọn lửa cũ, tức là nó thừa tự của nghiệp. Do cái nghiệp là cái sức nóng của ngọn lửa cũ, cái khả năng cháy của ngọn lửa cũ vân vân mà nó mới cháy lên nhà. Cho nên nói tôi nhận quả báo là nói tục đế là cái ngôi nhà cháy do cái ông kia ông đốt rơm. Nhưng thực tế không phải 100% mà đó nó chỉ là kế thừa chứ không phải là ngọn lửa rơm kia nha, đó, mà đây là lửa khác. Do duyên là cái ngôi nhà nó có độ khô, do duyên là nhà nó có thể bắt lửa, cho nên nó mới bắt cái lửa trước đó, cái lửa của cái rơm đó, đống rơm mà ông kia đốt á, là cánh đồng á, mà cháy ngôi nhà, chứ không phải là cái lửa rơm nó làm cháy ngôi nhà. Mà chúng sanh mê cho nên là kêu là ngọn lửa rơm nó làm cháy ngôi nhà thì chỉ đúng một nửa thôi, đúng một nửa, tức là đúng là do từ lửa đó. Đấy, cho nên gọi là chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Quý vị hiểu mà, nó nói đi nó lại bấy nhiêu đó thôi à, nói qua nó lại. Cho nên nếu mà không hiểu thì cứ nghe đi trồng thiền căn. Đời sau rồi nghe tiếp, mà ai nó khai thị cái đắc đạo A La Hán, mà không thôi đắc Tu Đà Hoàn thôi được rồi. Gọi là minh tâm kiến tánh á. Đó hiểu được cái tâm mình là gì, cho nên gọi là bổn tâm. Đó. Thì quý vị hiểu trong kinh á, có khoảng 100+ bài kinh nói về vấn đề vô ngã này. Thì quý vị lục ra, chịu khó, phải nghe kinh xong rồi, phải mở kinh ra đọc rồi nghi ngẫm. Rồi chỗ nào mà nói những cái chỗ này nè, mình tự ghi ra. Chứ bây giờ quý vị đi hỏi hiện trang rằng là thầy trích ra chỗ nào. Nhiều như vậy mà quý vị thấy giảng bao nhiêu buổi rồi, mà cũng có hết đâu, còn quá trời trong đó. Và do mọi người nghe, mọi người không có dùng cái đầu óc để suy nghĩ, cho nên là mọi người nó tuốt qua. Giống như nghe cái bài kinh này, bài kinh thứ hai trong kinh Trung Bộ, thì quý vị thấy có 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Ai cũng trích dẫn 7 phương pháp, nhưng trong 7 phương pháp đó, ngay cái phương pháp đầu nó đã có chỉ cho mình cái vấn đề để vào Tu Đà Hoàn rồi. Thì một vấn đề thôi là đã thành Tu Đà Hoàn rồi. Còn mấy vấn đề sau mình chưa cần học nhiều, đúng không? Một vấn đề mà vấn đề này cực kỳ quan trọng, nhưng mấy ai nói đâu. Mấy ai nói, tại vì học nhiều mà không có để tâm. Tức là mình cứ có quen đọc, gọi là nuốt trọng quả táo, đúng không ạ? Chứ còn mình không có đọc mà lưu ý. Thì nghe cũng vậy, nghe kinh, nghe chánh kinh phải thường xuyên nghe, thì để mình lưu tâm dần dần, rồi từ từ mình hiểu rồi mình nghi ngẫm. Đó, thì nghi ngẫm thì dần dần đó là như lý tác ý. Đến khi nào như lý tác ý đủ thì nó phá được một mớ cái tà kiến, ở đây gọi là kiến tà kiến, kiến trụ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến thuyết phược. Những cái kiến phiền não đó nó sẽ làm chúng ta luân hồi. Vậy thì ai hiểu được điều này thì hôm nay hiểu rõ hơn rồi, đúng không ạ? Đó, cho nên là có một cái ví dụ rất hay, đúng không ạ? Ở trong Mi Tiên Vấn Đáp á, ngày Na Tiên đưa ra một ví dụ, đó là bây giờ có cái ông đó, ông đốt lửa, do đốt ngọn lửa đồng mà nó cháy, một hồi cháy vào nhà. Vậy bệ hạ, tức là vua đó, có bắt tội ông đó không? Thì có chứ, ông vua nói có chứ, do cái ngọn lửa đó mà bây giờ cháy nhà, có phải bắt tội. Vậy thì ngài cứ nghĩ coi cái người này á, người đời sau đó, cái người mà sau chúng sanh sau đó, thì với lại chúng sanh trước á, nó có liên quan gì không? Tại sao nó chịu nghiệp bất công quá, đúng không ạ? Giống như quý vị bây giờ đời này quý vị xấu quắc, do đời trước quý vị làm nghiệp gì đó, nhưng mà đời trước đâu phải quý vị đâu, là một cái người chúng sanh khác nó làm, nhưng mà sao bây giờ quý vị chịu đó. Thì cho nên vua Mi La Đà mới thắc mắc là như vậy. Thì ngài Na Tiên nói là do là cây đó có bắt hay không, đức vua cũng bắt mà đốt cái đống rơm này cháy mà hộ cháy lan vô cháy nhà người ta cũng bắt đền đi chứ, thì cũng vậy đó. Thì cho nên là vẫn là cái chúng sanh, mỗi cái chúng sanh như vậy, cho nên Đức Phật không định nghĩa có một cái chúng sanh là thường hằng, không có tự ngã thường hằng, mà Đức Phật định nghĩa chúng sanh là gì. Thứ nhất, theo định nghĩa hiện tại, theo định nghĩa hiện tại là chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Thừa tự của nghiệp là tôi thừa tự cái nghiệp đời trước, đúng không? Đó, thừa nghiệp, không phải nghiệp đời trước đâu, nghiệp đời này luôn. Bây giờ chứ nhờ quý vị đi học, đi hành rồi nỗ lực bao nhiêu năm, bây giờ quý vị mới có địa vị này chứ, quý vị mới làm cái công việc này chứ, không hồi nhỏ mà lười biếng làm gì có bây giờ làm được vậy, đúng không? Bỏ học, nghỉ học nó là không có. Cho nên đó là thừa tự của nghiệp. Còn gọi là chủ nhân của nghiệp là gì? Là chính là mình đang làm, bây giờ có một cái tự ngã từ hiện tại đó, đang làm, làm nó tạo ra cái nghiệp để mà hưởng trong tương lai đó. Cho nên gọi là chủ nhân của nghiệp đó. Quý vị cắt trong cái mấy câu là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Rồi cái đằng sau nghiệp là thai tạng, đó là nghiệp là cái mà để nguyên nhân nó bùng lên chúng sanh á. Nghiệp là điểm tựa, tức là chúng sanh nó thật ra nó sống dựa đâu, do nghiệp như là chính. Mặc dù có 8 yếu tố ảnh hưởng đến cái cảm thọ, tức là nhận cái quả báo, nhưng mà trong đó nghiệp vẫn là chính. Rồi còn cái cuối cùng là gì? Là nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa. Phàm làm những nghiệp gì thì chúng sanh nó theo, chúng sanh đó là chúng sanh nó thanh theo nghiệp. Đó, thì quý vị hiểu như vậy thì quý vị thấy không có một cái tự ngã nào nữa. Thì do hiểu như vậy đó, thì quý vị mà hiểu rốt ráo thì lúc đó quý vị gọi là phá được vô ngã. Vô ngã tức là tôi không có cái mặt trong đời lai nữa, mà cái chúng sanh nó có mặt, mà chúng sanh nó tồn tại. Rồi bây giờ tôi cũng không có mặt trong hiện tại, bởi vì tôi có mặt tạm thời thôi à, là sống trong hiện tại chấp chấp đây và rất khổ. Cái khổ thì nếu mà mình nói vậy, mình không cần nỗ lực á, thì cái sau khổ, mà khổ thì cứ chấp nhận cái khổ nó cho là mình, chứ nó đâu phải là tôi, đâu phải tôi đâu đó, vì nó mê mà. Cho nên trong vòng luân hồi sanh tử mình rất là nỗ lực, mình phải tiến lên mà làm thiện hoài, nếu không làm thiện là nó khổ đó. Và khi hiểu rốt ráo như vậy thì quý vị có ham muốn hiện hữu trong vòng luân hồi không? Chắc chắn là không, bởi vì quý vị không có muốn nữa, bởi vì đâu có sống được mãi mãi đâu, đâu có tự ngã thường hằng thường trú đâu, hằng tồn không chuyển biến, không vĩnh viễn tồn tại hoài đâu, đâu không có. Chính vì vậy cho nên người đó chứng thánh rồi, người ta không có luân hồi. Và giống như cái luân hồi như Tu Đà Hoàng á, họ thấy được như vậy, thì giống như cái xe đang chạy cái tốc độ cao, đúng không? Thì họ thấy được rồi thì họ đạp thắng, đạp thì nó cũng chưa dừng được, nó phải lăn tiếp 7 vòng nữa, tức là 7 lần luân hồi nữa, tối đa 7 lần luân hồi nó mới dừng, thì gọi là hạng thất lai. Còn nếu mà chỉ có 2 hay 3 đời nữa thôi, gọi là hạng gia gia, một đời gọi là hạng nhất chủng đó. Thì những hạng Tu Đà Hoàng đó chúng ta đều đã học qua rồi. Và nếu như ngay đó đạp cái xe mà nó thắng luôn trong đời đó, thì gọi là bậc đó là gọi là gì? Bậc đó gọi là bậc A-la-hán đó. Thì quý vị hiểu được tới đâu mà đạp cái khả năng đạp thắng xe luân hồi để dừng tới đó nhanh chỗ nào, thì cái đó gọi là bậc tu chứng chỗ nào đó. Thì hôm nay xin nói lại thêm như vậy rồi, hy vọng là quý vị hiểu. Ai hiểu cái đó thì Đức Phật nói đó, mà hiểu mà sống được đó là Tu Đà Hoàng nha. Rồi không thể hiểu được thì thôi không sao, cứ từ từ đi tu, đừng nóng nóng, đừng nóng vội. Dạ, như vậy cái bài kinh này chúng ta đã giảng chia sẻ xong, đó là quý vị nhớ. Cho nên là có một cái tự ngã thường hằng, đó là mà quý vị nhớ dùm cái câu màu đỏ màu vàng đây nè, đây nè: chính tự ngã của ta nói, cảm giác thưởng thọ quả báo, các nghiệp thiền ác đã làm chỗ này chỗ kia. Chính tự ngã ấy của ta là thường trú thường hằng, hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hiến luận, kiến tranh chấp, kiến kiến thuộc. Quý vị chỉ cần nhớ cái đoạn này là quan trọng nhất, bởi vì mọi người rớt vào cái này nhiều, còn mấy cái kia thì dễ đó. Thì cái khó nhất trong cái Phật giáo chính là cái đoạn này. Và nếu mà như vậy thì Đức Phật nói không giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, sầu ưu khổ não, giờ không thoát khỏi khổ đau, dính vào đây là thôi rồi đó. Cho nên là gì quý vị thấy học cái này không? Học cái tại sao có nhiều cái bài kinh á mà không phải kinh Phật á, mà giả mạo kinh Phật là nó đưa mình đi vào cái này, có một cái tự ngã thiên hằng, cho nên nó khiến cho mình luân hồi. Dạ, như vậy là xong ha. Chúng ta xin phép là cho quý vị cáp lại, chụp lại cái đoạn này đi. Cái đoạn này quý vị nhớ là chụp lại để mà mình học, chỉ cần một cái đoạn này thôi. Rồi bây giờ chúng ta vào phần cuối cùng của ngày hôm nay, đó là vi diệu pháp. Thì cũng xin nói nhanh cho hết, thì chúng ta bữa sau chúng ta sẽ học cái chuyên đề khác. Thì vi diệu pháp thì chúng ta đã học cái lộ trình tâm viên tịch của bậc A-la-hán, đúng không ạ? Chúng ta đã học được 3 phần rồi, cái này học phần 4 và phần 5. Lộ trình tâm viên tịch phản kháng, định nghĩa là lộ trình tâm viên tịch của bậc A-la-hán mà liên tiếp sau lộ trình tâm phản kháng. Thì quý vị không biết là quý vị còn nhớ cái lộ trình tâm phản kháng không? Nhiều khi chắc học cái này nhiều người mơ mơ. Lộ trình tâm phản kháng là gì? Khi mà chứng đắc một đạo quả thì người đó có cái thời gian, hoặc là lúc ngay lúc đó, hoặc là sau đó sẽ nhập lại một cái giống như nhập lại định đó, để nhìn, để quan sát, hay là để nhìn lại cái quả mình đã chứng, cái phiền não mình đã đoạn trừ, đúng không ạ? Cái phiền não mình chưa đoạn, vân vân. Tất nhiên A-la-hán là đoạn hết rồi, không cần có phiền não chưa đoạn. Thì như vậy á, ở đây á, là lộ trình tâm viên tịch, tức là A-la-hán thì cũng chết thôi. Chết thì có mấy cách chết. Chết như trên á, thì mình đã có rồi đúng không? Đó là gồm có chết bình thường, chết mà có thiền, nhập thiền rồi mới chết, gọi là viên tịch mà liên thiền. Hoặc là hiện thần thông rồi chết, nếu những bậc A-la-hán có thần thông, thì gọi là lộ trình tâm viên tịch liên thông. Thì hôm nay á, gọi là lộ trình tâm viên tịch, nếu mà chữ đầy đủ gọi là liên phản kháng, tức là tiếp theo cái phản kháng, cái quá trình nhìn lại cái đạo quả. Thì ở đây á, có điều kiện, nếu muốn viên tịch bằng cách này thì trước hết vị A-la-hán phải nhập thiền để lắng dịu các cảm thọ đau đớn trong thân thể. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà đau đớn thì có làm sao phản kháng được. Cái khi mà muốn nhìn lại cái đạo quả mình đã chứng thì phải lắng dịu được các cảm thọ đau đớn, mặc dù chết rồi đau lắm. Thì cái này A-la-hán phải nhập thiền, mà A-la-hán nhập thiền thì phải có thiền, đúng chưa? Tất nhiên có những A-la-hán không có nhập thiền thì đau. Quý vị nên nhớ, để trong kinh Đức Phật nói, để mà mạng chung an lành thì điều kiện là gì? Mạng chung an lành tức là mạng chung không bị đau á, thì điều kiện phải chứng ít nhất sơ thiền, và tốt nhất là tứ thiền mà mới mạng chung an lành. Thì dù cơ thể nó có tan nát cỡ nào đi nữa thì nhập vào cái thiền định tứ thiền ấy, là nó không có đau. Hoặc là ở đây nhập vào sơ thiền, thật ra nhập vào sơ thiền nó cũng đã bớt đau rồi, nó giảm đau lắm. Ai từng tu thiền á, mà tu đắc thiền á, mà biết đúng không ạ? Khi cơ thể mình nó đau đủ thứ ấy, nhưng mà khi nhập thiền được á, nhập thiền không biết cái thiền đó sơ thiền nhị thiền á, thì nó dường như không có đau, dường không thấy có đau gì hết, và sau khi xuất thiền rồi nó cũng không đau nữa đó. Cái nên cho nên A-la-hán muốn viên tịch bằng cách này cũng phải nhập thiền trước, rồi mới lắng dịu cơ thể, rồi mới sau đó mới được. Thì cái lộ trình tâm cụ thể như sau, chúng ta chia ra 4 loại, gồm có 2 bậc A-la-hán trì căn, tức là căn chậm, và lợi căn, rồi chia vào theo có sen hộ kiếp trước tử với lại không có hộ kiếp trước tử. Đó là mấy bữa nay chúng ta chia như vậy, thì ở đây cũng vậy thôi, cũng 4 cái do vậy. 4A là lộ trình tâm viên tịch phản kháng sen hồi kiếp của bậc trì căn, tức là bậc A-la-hán mà căn tánh chậm một chút thì sẽ viên tịch như theo lộ trình tâm như thế này. Đầu tiên là tâm hồi kiếp vượt qua, một sát tánh là tâm hồi kiếp vượt qua, rồi tâm hồi kiếp rúng động, tâm hồi kiếp dứt dòng, thì cái này cũng quen rồi. Tiếp theo là tâm khai ý môn, tức là khởi cửa ý. Rồi, do trì căn cho nên sẽ có 5 cái tâm động lực. À, có mấy tâm động lực, 5 tâm nè. Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, thiền. Cái này nhập thiền mà. Thì có trì căn thì có chuẩn bị nha. Còn nếu mà bật lợi căn là cái chuẩn bị này không có. Thì cái này là lộ trình tình tâm nhập tâm thiền. Nhập thiền thì cũng đã biết rồi mà. Cái lộ trình này lặp lại thôi. Rồi sau đó vô số tâm thiền, tức là những cái tâm cái sát na, tâm khởi lên, tâm thiền, cứ sanh rồi diệt. Cho nên chúng sanh á, nó chỉ tồn tại, thật ra nếu mà đúng nghĩa đó, theo mà mình hiểu đúng, gọi là sống như thật, như A-la-hán, là thật ra mình không có cái tự ngã thường hằng, mà nó chỉ chớp tắt trong sát na. Rồi cái sống và diệt theo từng sát na. Nhưng mà do phàm phu mê ấy, cho nên là chấp cái sau á, nó tương tự cái trước á, nó gần giống cái trước, nó thay đổi ít vậy, cho nên mình cứ nghĩ là mình có một cái tự ngã nó thường hằng đó. Thì ai mà hiểu được như vậy đó, sống được như vậy đó, cho nên người ta cắt được 12 nhân duyên, và cũng là cái lộ trình tâm vi diệu pháp này nè đó, nó biểu thị như vậy thôi. Thì sau khi nhập thiền rồi á, thì xuất thiền là trở lại hồ kiếp vừa qua, hay là trở lại hồ kiếp, rồi lại hồ kiếp rung động, hồ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn để vào cái chuẩn bị vào cái tác ý để chuẩn bị nhập thiền quả. Cho nên bảy tâm động lực, cái này là bảy cái ô màu đỏ này nha, nhưng mà tại vì không đủ chỗ vẽ thôi, ghi bảy nhân động lực đi, bảy cái ô màu đỏ. Tại vì lúc này là lộ trình tâm bình thường thôi, thì tâm động lực có bảy cái. Đối với A-la-hán thì cái tâm động lực này là tâm gì, quý vị nhớ mà. Đối với bậc A-la-hán thì tâm động lực là tâm đại tố, hay còn có khi gọi là di tác, chứ không có tâm đại thiện đâu nha. Rồi, hộ kiếp vừa qua, lại trở lại hộ kiếp đó. Hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, là tâm khai ý môn. Cái này là chuẩn bị để vào cái lộ trình tâm phản kháng nè. Đây, từ đây tới đây là lộ trình tâm phản kháng. Rồi, năm cái tâm động lực của phản kháng, tức là nhìn lại đạo quả đã chứng, chứng được A-la-hán rồi. Rồi biển não đã sạch rồi, vân vân đó, thì cái vấn đề đấy thì đó là A-la-hán, thì cái năm tâm động lực thôi. Rồi cái trở về hậu kiếp, xong rồi tâm tử ở đây do là A-la-hán, cho nên mình nghĩ là viên tịch. Thì chúng sanh bình thường á, dưới A-la-hán á, thì sau cái tâm tử này á, sẽ là tâm tái sinh tiếp, nhưng mà A-la-hán là như củi hết lửa tắt, thì chỗ này là viên tịch, là xong, là không còn tái sanh nữa. Đây là đời cuối cùng rồi, hết. Cho nên niết bàn ở chỗ này. Thì quý vị coi cái nào lộ trình tâm này, thật ra chúng ta học hết rồi, tôi ghép lại thôi. Ở trên là lộ trình tâm nhập thiền nè. Ở giữa là nhập thiền rồi là xuất thiền nè. Rồi giữa là lộ trình tâm tác ý để mà chuẩn bị vào phản kháng nè. Rồi tiếp theo là lộ trình tâm phản kháng nè. Rồi sau đó là tới hộ kiếp, xong rồi tâm tử thì thôi. Mà cái đại lộ trình tâm này á, thì nó kết hợp giữa lộ trình phản kháng với lộ trình tâm tử của người thường. Thì quý vị sẽ thắc mắc là ở đây sao có 5 tâm động lực thôi. Hồi bữa mình học có phản kháng á, tới 7 tâm động lực là mà. Chỗ này 5 nhân động lực là 5 cái ô màu tròn tròn này. Mà mình vẽ một cái rồi đánh số 5. Là tại sao 5? Bởi vì khi chết á, nó không có đủ sức để chạy 7 cái tâm động lực. Cái gì nhớ mà, cái lộ trình tâm tử á, một người chết là không có chạy được nhiều đâu. Chạy được có khởi lên 5 tâm động lực là giỏi lắm rồi. Có khi mơ mơ màng màng, chẳng khởi tâm động lực chết luôn mà. Đúng không? Quý vị nhớ không? Lộ trình tâm chết á, tâm tử đó, thì có phàm phu á, có cảnh rõ nè, cảnh rất rõ nè. Cảnh thường và cảnh mơ hồ, hoặc là cảnh nhỏ, cảnh lớn đó, cảnh rất lớn. Đó, thì tùy cái tên gọi thôi. Nhưng mà tóm lại thì cái cảnh mà mơ hồ á, là không có lộ trình tâm, không có lộ tâm động lực gì hết, đang hộ kiếp gì đó, rúng động gì chút rồi chết luôn đó. Thì quý vị nhớ không ạ? Đó thì học không nhớ thì cứ từ từ nghe lại, không sao. Cái này mình dạy ai hiểu được hiểu, không hiểu thì không sao hết. Cái này mình học thêm thôi, quý vị không cần học cái này, quý vị cũng chứng tu đạo hoàn được. Đừng có nói là mình phải học cái vi diệu pháp mới chứng quả, nên nhớ cái đó là học. Giống như mình học thêm nhiều phương pháp á, thì mình có nhiều con đường hơn thôi và dễ hơn thôi. Chứ còn thật ra quý vị học hết Đại Tạng Kinh hoặc là học vài bài kinh nào đó mà quý vị học sâu hiểu một bài đôi khi cũng xong rồi. Nhưng mà mình dở quá thì mình phải học nhiều, không có được cái này thì được cái kia. Thì thôi, ai không học được thì cũng đừng có gọi là bị cái tâm bi lụy quá, hoặc là mình thiếu tự tin thì không nên nha. Cái vi diệu pháp ai có duyên học, không có duyên thì cứ bỏ qua, không sao hết. Như vậy đó, thì lộ trình tâm này thật ra ghép 3 lộ trình tâm thôi. Vậy cuối cùng là viên tịch. Đây là phản kháng theo sen hộ kiếp và bậc trì căn. Còn bậc lợi căn á, thì đột 4B lộ trình tâm viên tịch phản kháng có sen hộ kiếp của bậc A-la-hán lợi căn, thì tương tự như trên, chỉ không có sát na tâm chuẩn bị thôi. Thì mấy cái chỗ sát na tâm chuẩn bị này nè, cái chỗ này là bỏ đi đó. Ví dụ như cái chỗ mà đây chuẩn bị chỗ này nhập thiền á, không cần bởi vì người ta nhanh, người ta bỏ luôn cái sát na tâm chuẩn bị đó. Rồi chúng ta tiếp. Lộ trình C4C là lộ trình tâm viên tịch phản kháng không sen hộ kiếp của bậc A-la-hán thì căn, tức là A-la-hán căn chậm thì cũng giống vậy thôi, nhưng mà chậm căn á, thì ở trên này lúc bây giờ có cái mục này là không sen hộ kiếp trước tử, tức là cái chỗ ở trên này nè, cái chỗ này là chết trước khi chết á, tức là khi viên tịch á, thì có hộ kiếp, thì bây giờ mình bỏ cái này đi là xong, nó giống như vậy thôi. Thì hoàn toàn giống như trên, đó là hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp rung động đó, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, chuẩn bị cần hành thuận thứ, chuyển tánh, nhập thiền. Sau khi nhập thiền thì được một vô số cái tâm thiền nó xuất hiện, sau đó xuất thiền trở về hộ kiếp rồi hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn để tác ý để chuẩn bị vô phản kháng, rồi vô cái tâm phản kháng, bảy cái tâm động lực phản kháng. Sau đó xin lỗi, cái này chưa, mới tác ý thôi, tới đây mới là hộ kiếp vừa qua, thì cứ động cái viết dòng, tâm khai ý môn, rồi năm cái tâm phản kháng, sau đó không có tâm hộ kiếp mà viên tịch luôn, chết luôn. Nhưng mà chết là kết thúc sinh tử, thì trong kinh Đức Phật nói là A-la-hán là như củi hết lửa tắt, không còn tái sanh nữa, nhớ. Cho nên ở trong kinh có người hỏi về A-la-hán á, thì sau khi chết đi về đâu? Chúng ta thì thường nói đi về Niết Bàn, đúng không? Rồi đi về phương Đông, phương Tây. Nhưng trong kinh Đức Phật phủ nhận. Đức Phật nói như củi hết lửa tắt. Bây giờ ông hỏi cái lửa đó nó đi về đâu? Đi về phương Đông hay phương Tây? Phương Nam hay phương Bắc? Phương trên hay phương dưới? Hay bốn phương phụ? Thì cái người kia nói lửa nó hết rồi, bây giờ nó đâu có đi đâu đâu. Thì Đức Phật cũng vậy. Khi nhân trong luân hồi hết thì A-la-hán không có trong luân hồi nữa, thì không thể hỏi A-la-hán đi về phương nào đó, cho nên là củi hết thì lửa tắt đó. Thì quý vị, thật ra cái pháp đó là pháp chân đế, thì ai mà chứng tu đồ hoàng ra trên á thì mới có cảm nhận Niết Bàn, mới thấy được điều đó, mới hiểu được điều đó. Còn không mình cứ cái tiêu tượng mà kia ôi vậy chết rồi hết A-la-hán chết rồi thì như vậy viên tịch thì không có gì hết, Phật viên tịch cũng không còn gì hết, vậy thì sống làm gì thầy, tu làm gì thầy, thà khỏi tu đúng không, à khỏi tu để còn sống trong luân hồi sướng hơn, làm A-la-hán làm Phật gì đâu mà Niết Bàn, không có đời sống nào nữa đó. Thì phàm phu lại rớt vào cái kiến đó, cái đó cũng là tà kiến nha. Tại vì quý vị không chứng tu đồ hoàng trở lên á, quý vị không có chứng được cái pháp Niết Bàn á, cho nên là quý vị nghĩ vậy. Còn khi mà chứng Niết Bàn rồi đó thì một cái sự gọi là an lạc vô vi vô cùng, không có diễn tả được trên ngôn ngữ hình thức nào cả. Đấy, giống như bây giờ nói thiền thôi, bây giờ nhập thiền, ai mà chưa nhập được thiền á thì không biết được, nhưng mà ai nhập thiền ý, quý vị nhập vô từng thiền sâu một chút, nhị thiền thì diệt tầm tứ rồi đó, tức là tam thiền của vị diệu pháp, thì mới cảm nhận được. Tức là khi mình không có trạng thái tìm kiếm một cái gì, tức là tâm không hướng vào đâu, không có suy nghĩ gì cả, thì cái trạng thái đó nó an lạc, nó dễ chịu lắm, nó giống như dường như không. Mà đó là sơ nhị thiền thôi nha, nhị thiền thôi đó mà đã như vậy. Thì huống hồ chi là Niết Bàn, thì cái cảnh với Niết Bàn á nó còn ví diệu hơn vậy nữa, nó an lạc. Mà cái an lạc đó đâu có hình tướng, không có hình, không có tướng, không có trụ trong cuộc sống của lưu hồi, cái đó mới là an lạc rốt ráo. Bây giờ quý vị thôi, mấy người không chứng thiền luôn cũng không hiểu được điều đó thì nói làm sao. Thì nào, bây giờ ví dụ như thế này, quý vị ngủ á, khi quý vị nằm ngủ á, có một cái giấc ngủ ngon, quý vị dậy rồi quý vị có thích ngủ vậy nữa không? Vẫn thích ngủ ngon đúng không? Mà khi ngủ đó quý vị có sống trong cái đời sống hình tướng nào không? Sống, không hề có sống trong đời sống hình tướng nào, vẫn thấy ngon, vẫn thích ngủ trong đó. Vậy thì tương tự như thế, một cái pháp A-la-hán, tức là một pháp Niết Bàn của A-la-hán hay là bậc Phật độc giác chứng được cũng như thế, trong cái trạng thái tịch diệt vắng lặng đó là trạng thái sướng nhất đó. Chứ không phải là mình có đời sống mình mới sướng, Nhưng mà tại vì phàm phu không có chứng được, cho nên là không có tưởng tượng được. Cho nên Đức Phật nói đủ gạt chúng sanh. Niết bàn là an vui, là tịch tỉnh, là gì? Là diệt một trạng thái, diệt tất cả hành, là lìa tất cả các pháp phiền não, lìa hết tất cả pháp hữu vi. Đó, thì cái đó là mình không chứng được thì mình cứ tưởng tượng là chết rồi, hết rồi, nên là thôi không muốn chết, không muốn chứng A La Hán thì khi không muốn nguyên tịch. Cho nên là không chứng được thì lại bị rớt vào tà kiến đó. Cho nên là cứ tin lời Phật, cái này phải tin thôi. Và tu thật ra phải tu để kiểm nhận, tức là tu qua chứng thiền á, chứng các cái tầng thiền của pháp hữu lậu thế gian thôi đó. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói chung là chứng nhị thiền của kinh tạng với là tam thiền của vị pháp là cảm nhận được rồi. Còn sơ thiền chưa được nha, sơ thiền thì an lạc nhưng mà vẫn còn trụ tướng, tức là sơ thiền vẫn còn đối tượng, còn tầm, còn tứ. Tầm tứ tức là nó còn bị dán vào một cái đề mục nào đó, một cái đối tượng nào đó. Ví dụ mình phải trụ vào nước để mình đắc thiền nước, hoặc mình trụ vào màu đỏ, trụ vào màu xanh để đắc cái thiền đó, thì mình mới vấn trụ, thì cái trụ đó vẫn là vô tướng đối với cái hình sắc, nhưng mà đối với cái hình ảnh đó, nó vẫn có, nó vẫn trụ tâm. Thì cái trụ như vậy đó, hoặc là quý vị tu hơi thở đi, thì quý vị vẫn trụ vào cái hơi thở thì vẫn là tầm tứ không được, mà phải dứt tầm dứt tứ á, thì khi đó cái tâm mình không có hướng vào một cái gì nữa, không hướng vào hơi thở, không hướng vào cái này kia, nhưng nó tự động nó trụ trong đó, thì cái tự động trụ đó nó dường như không, cái tự đó nó cũng rất là an lạc. Và dường như không đó chính là cái hấp dẫn mà người tu thiền người ta thích. Cho nên á, cái thiền vị, tức là thiền, cái ngọt của thiền á, nó cũng là một cái chướng ngại cho chúng sanh. Cho nên nếu mà đắc thiền rồi á, nhiều người cũng thích thiền không à, à thì khổ lắm, nó dính mắc nhiều thứ lắm đó. Cho nên là nếu mà mình học song song á, thiền chỉ thiền quán á, thì tốt hơn. Bởi vì khi mà đắc thiền chỉ rồi á, mà nhờ cái thiền quán và cái pháp học á, nó kéo mình ra, chứ không mà đắc thiền chỉ rồi nhiều khi cái suốt ngày nhập thiền không á cũng khổ à. Thì nhập thiền tất nhiên được lợi ích rồi thì tốt rồi, một sát na thiền thôi Đức Phật nói là người đó được phước báo vô lượng rồi à, huống hồ chi người ta có thể sống lâu trong thiền, thì như vậy là rất tốt. Nhưng mà vẫn luân hồi chưa, phải cố gắng chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì cho nên Đức Phật nói và đến để mà thấy, tức là pháp của mình á, pháp của Phật á, là trải nghiệm cái tu tập đi. Theo thời gian năm tháng rồi đó, tự nhiên mình hiểu thì dần dần mình chứng nó, chứng ngộ nó, tức là chứng nghiệm đó, mình trải nghiệm đến lúc nào đó thì ok đó, thì tự mình ấy, thì lúc đó mình mới hao niết bàn. Cho nên khi tu đồ hoàng á, không tha thiết gì sống nhiều nữa, mà A La Hán là vô cùng là không còn mong muốn một cái tái sanh vào cõi nào hết. Trong kinh Đức Phật nói dù có muốn hiện hữu ở một cõi nào đó như phi tưởng xứ vân vân, thì cái đó cũng giống như là còn một cái chút phân á, hay một chút nước miếng á, nó vẫn còn hôi thối. Cho nên là cái vật mà không còn mong muốn nào nữa để tái sanh nữa gọi là hết dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu á, hết sạch. Hay là gọi là dục ái kiết, sắc ái kiết và vô sắc ái kiết, nó hết sạch. Tức là mình ham muốn sanh ở cõi dục, mình ham muốn sanh ở cõi sắc và cõi vô sắc đều hết, thì cái đó mới hết tái sanh. Còn tu đồ hoàng chưa, tu đồ hoàng vẫn còn, cho nên là còn dính trong dục, cho nên còn 7 đời, tối đa 7 đời đó. Cho nên là còn bị như vậy, mà thấy được rồi là cũng tốt rồi, thấy đường đi rồi, đi chắc chắn thì tới. Dạ, như vậy đó là chúng ta nói thêm cái lộ trình tâm này chút xíu nữa thôi, là lộ trình tâm phản kháng không xen hậu kiếp của bậc A-la-hán lợi căn thì tương tự như trên, chỉ không có sát na tâm chuẩn bị, tức là lợi căn thì bỏ cái chỗ chuẩn bị nè, chỗ nào có chữ chuẩn bị bỏ đi. Rồi còn một cái lộ trình tâm cuối cùng nói nhanh, đó là lộ trình tâm viên tịch chí mạng, có nghĩa là gì? Đối với vị A-na-hàm tranh thủ chứng đạt tứ quả A-la-hán trong giờ phút lâm chung, thì lộ trình tâm đắc đạo lúc ấy được gọi là lộ trình tâm đắc đạo chí mạng, hay gọi là lộ trình tâm viên tịch chí mạng. Nghĩa là gì? Bây giờ chưa chứng A-la-hán, nhưng mà trước khi chết chứng được luôn, thì cái đó là lộ trình tâm viên tịch chí mạng. Tức là chết rồi, chứng cái chết thì là niết bàn luôn đó. Thì cái này á, thì ở đây nói là bậc A-na-hàm thôi, mà tại sao không nói bậc khác? Thì không phải các bậc khác cũng có nha. Tại sao nói như vậy? Thì ở đây nói nè, người đắc đạo chí mạng là người biết tranh thủ giây phút cuối cùng trong thời điểm hấp hối của mình để triển khai tâm lý yểm ly tu tập tứ niệm xứ là chứng đạt lần lượt 4 tầng thánh quả trong thời gian ngắn nhất. Có nghĩa là gì? Mình cũng được, quý vị mà tu đủ rồi, có nhiều người như trong kinh á, có những người khi trước khi chết đau quá hay gì đó mà khởi lên tâm yểm ly đó, cái tự nhiên từ không có chứng cái gì, chứng lần lượt 4 thánh quả tu đà hoàng, cái nhảy lên tư đà hàm rồi a na hàm rồi a la hán, chứ không phải nhảy một phát lên a la hán nha. Từng tự, chính vì cái từng tự đó cho nên mới tính cái cuối thôi, tính cái cuối là từ tam quả lên tứ quả, quý vị hiểu mà, chứ không phải đạo quả một cái chứng cái lên a la hán, mà chứng liên tiếp, tức là có mấy sát na trước chứng sơ quả, mấy sát na sau chứng tiếp nhị quả, mấy sát na sau chứng tiếp tam quả, rồi cái mấy sát na sau nữa chứng a la hán rồi chết luôn. Thì cái lộ trình tâm có thể xảy ra như thế, hoặc là bậc tam quả na hàm cũng có thể chứng a la hán được cả để chết. Thì nói chung cái kiểu gì cũng gọi là lộ trình tâm viên tịch chí mạng vào đây nha. Thì nó nằm ở đây. Thì lộ trình tâm nó đơn giản như sau. Thứ nhất là lộ trình tâm viên tịch chí mạng không xen hộ kiếp của bậc Tỳ Căn và bậc chậm á. Thì phần 5A thì thật ra là chỉ cái chứng rồi chết thôi, có gì đâu. Đơn giản nè, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rút động, hộ kiếp dứt dòng, những cái sát na tâm này nó sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Rồi tâm khai ý môn, tức là tâm này nó mở cửa để bắt đầu sử dụng cái ý. Rồi do trì căn cho nên có chuẩn bị, còn không có trì căn thì sẽ không có chuẩn bị này. Rồi cận hành, rồi thuận thứ, chuyển tánh, rồi chứng tứ quả, cho nên là trước khi có tâm quả phải là tâm đạo, rồi gọi là tâm tứ đạo, một sát na, rồi sau đó hai sát na tâm tứ quả, rồi trở về hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn. Rồi cái này là năm tâm động lực của cái gì đây, quý vị nhớ không ạ? Thường có phản kháng rồi viên tịch đó, năm tâm động lực này là phản kháng rồi viên tịch, hoặc là có khi không phản kháng nhưng mà nói chung là hướng về cái này thì viên tịch. Vậy thôi thì cũng chạy một cái vòng này. Thì đó là bậc trì căn. Bậc trì căn thì có chuẩn bị và hai sát na tâm tứ quả a la hán. Còn nếu mà bậc lợi căn á thì đổi một chút, không có chuẩn bị và ba cái tâm tứ quả thôi. Đó, thì có đây. Thì lộ trình tâm viên tịch chí mạng không xen hộ kiếp của bậc lợi căn thì giống như vậy, hoàn toàn giống vậy. Chỉ có chỗ này vẽ sai rồi. Chỗ này phải bỏ cái chuẩn bị đi nha. Bỏ chuẩn bị đi, với cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, tứ đạo, tứ quả, chắc cái này là copy nhầm á. Ba cái tứ quả, bỏ cái chuẩn bị đi. Cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, tứ đạo, rồi tứ quả. Rồi trở lại như vậy nha. Thì cái này để bữa sau điều chỉnh lại. Rồi cái nếu mà đợt của bậc trì căn và viên tịch chí mạng xen hộ kiếp trước tử thì cũng y chang như vậy, chỉ có thêm cái hộ kiếp trước khi chết thôi. Thì hoàn toàn giống như trên, một hồi ta tới đây hộ kiếp rồi chết. Đó. Thì viên tịch là niết bàn luôn, không có tái sanh nữa, thì a la hán. Và trường hợp cuối cùng cũng vậy, lộ trình tâm viên tịch chí mạng hộ kiếp bậc lợi căn. Thì đó, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng. Tâm khai ý môn, rồi tới không có chuẩn bị, phải tận hành, thuận thứ, chuyển tánh, tứ đạo, tứ quả. Cái lộ trình tâm này vẽ đúng nè, còn lộ trình tâm kia chắc bị cóp nhầm. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, năm cái tâm động lực lại trở về sang hộ kiếp rồi viên tịch. Đó, nếu mà sang hộ kiếp, còn nếu không sang hộ kiếp thì bỏ cái hộ kiếp này là viên tịch vậy thôi. Không phải chỉ có bậc a na hàm mà trường hợp đắc đạo chí mạng của người phàm hoặc bậc thánh sơ quả nhị quả được diễn ra liên tục cùng với mỗi lộ trình tâm phản kháng tương ứng. Đó, thì cái chỗ này là phản kháng nè. Đó, cái lộ trình tâm mà năm tâm động lực này là phản kháng, sau đó tâm tử mới sanh, tâm tử tức là tâm viên tịch này sanh là xong. Như vậy thì đã chia sẻ cho quý vị cơ bản về cái vi diệu pháp ha, cái căn bản rồi, quý vị cứ học từ từ đi, nghe đi, thời gian để cho quý vị có thời gian nghiền ngẫm. Sau này chúng ta sẽ học một cái chuyên đề vi diệu pháp riêng, nâng cao hơn chút và ôn lại những cái cũ và học lại. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ chia sẻ cho quý vị một cái chuyên đề là kinh tạng, tức là bây giờ mình sẽ giảng từng bài kinh. Thì mỗi bữa mình giảng chọn ra một bài kinh thôi, giảng thôi. một bài kinh, nếu mà kinh ngắn quá thì giảng 2-3 bài gì đó, nhưng mà thường nếu giảng vậy là giảng kỹ, còn giảng như thế này là giống như lướt lướt nhiều, chỉ nói cái ý quan trọng thôi. Thì nếu mà mình giảng theo từng bài kinh đó, thì tốt hơn. Thì lần sau chúng ta sẽ như vậy. Còn cái chủ đề này tạm gác ở đây. Còn một nợ của quý vị một cái nữa đó là cái từ noãn vị cho đến thế đệ nhất vị, noãn vị, đảnh vị, thế đệ nhất vị, đúng không ạ? Tức là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất vị của trong Luận Câu Xá. Cái phần đó sẽ chia sẻ cho quý vị một buổi để riêng ra. Bây giờ mình không có muốn lẫn lộn giữa cái kinh Nguyên Thủy với cái Luận, cho nên là sau này á, cái bộ này sẽ cắt những cái phần kinh Nguyên Thủy riêng ra đăng thành một bộ. Còn cái Câu Xá, cái nào Câu Xá đó mình để riêng ra một cái, mình sẽ ghép cái đó vô chung vô cái đó cho nó khỏi lẫn lộn, học lẫn lộn khó. Cho nên lúc đầu thì mình muốn kết hợp hai cái, nhưng mà một hồi thì mình thấy là hai cái này nó đi về hai hướng khác nhau, cho nên không kết hợp được, không kết hợp được, cho nên đành phải dạy thôi. Quý vị thông cảm. Cái một sau này thấy nó mới đầu thì nó giống, nhưng mà về sau á, nó cái độ sâu á thì nó vẫn chống trái, nó có chống trái, cho nên mình không đem vô chung được, chỉ giới thiệu những cái nào mà có thể tương ứng với nhau đi với nhau thôi. Dạ thôi, chủ đề này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Lần sau chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị chủ đề mới. Nếu mà tuần sau thuận duyên thì sẽ chia sẻ từ thứ tư, còn nếu không thuận duyên thì chúng ta sẽ cuối tuần chia sẻ tiếp. Dạ. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Ngày mai nghỉ ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.